Chương 861, kỳ quan dị sắc. Cầu đặt mua. Chương 861, kỳ quan dị sắc. Cầu đặt mua. Bọn họ cũng nghĩ qua muốn chạy trốn, nhưng mà luôn có một sợi như có như không khí tức trừ định trụ bọn họ, một bóng bọn họ có hành động, bọn họ tin tưởng gió báo bạo vũ công kích liền sẽ giáng lâm. Ngay lúc này, hoàng cung chỗ sâu truyền đến một tiếng ly giao ngâm, bên trên trấn cửu thần, bên dưới đạm cửu u, truyền khắp hô toàn bộ hoàng cung. Cao vài trượng thế giới biển chủng tộc Đông Phương trên thân bên dưới tản mát đẹp đẽ sáng lạn hào quang màu tím, từ trong hoàng cung nào đó mảnh viện hàng lao đến, thẳng hướng trên không bốn rực thần dùng bay đi. Vô số người kinh hô, thần a, ta nhìn thấy cái gì? Nam cung thần ly giao, chúng ta Nam cung trong truyền thuyết thần thoại thần ly giao vậy mà xuất hiện. Cái này chết cá trạch làm cái gì, vậy mà xuất hiện trước mắt mọi người. Bác gia Sâm Hạo nhìn thấy thế giới biển chủng tộc, thần thái biểu lộ biến đổi. Diệp Tô cao mày, đưa tay bắt lấy vọt tới thế giới biển chủng tộc, nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn hắn chết, ta muốn hắn thần sứ chi tâm. Thế giới biển chủng tộc đôi mắt đỏ thẫm trừng bị thất thải bản nguyên thần hỏa bao trùm bốn rực thần dùng, đôi mắt bên trong chợt lóe băng hàn hận ý. Diệp Tô mày níu lại đến lợi hại hơn, lập tức lòng đến, hắn hiểu được trước mắt thế giới biển chủng tộc cùng tên kia bốn cánh 120 thần sứ có liên thủ. Vẫy tay, thất thải bản nguyên thần hỏa biến mất, mép nhiều tu ti thân thể trực tiếp nổ tung, một viên vụ sáng thánh khiết quang huy hình trái tim vật hạng vào Diệp Tô trong tay. Cho ngươi. Diệp Tô giống ném rác rưởi đồng dạng ném cho thế giới biển chủng tộc. Đến lượt các ngươi. Diệp Tô nhãn quang nghiêm nghị nhìn về phía A Mị Tia cùng Cam Nữu Sơ rồi. Hai người liền tiếng kêu thảm thiết đều không có, thân thể trực tiếp nổ tung, hai viên thần sứ chi tâm tự động bay hạ xuống giả yêu quái trước mặt. Huyền tổ, cái này hai viên thần sứ chi tâm có thể để ngươi khôi phục lại trung niên thời kỳ. Diệp Tô hời hợt nói. Ha ha, tất nhiên là huyền tôn con rể hảo ý, vậy Lao Phu đã có ra mặt dày thủ hạ. Giả yêu quái không một chút nào cảm thấy ngượng ngùng, nhịn xuống đem thần sứ chi tâm nuốt vào xúc động, đem thần sứ chi tâm thu vào. Nhìn thấy giả yêu quái phải xem hai viên thần sứ chi tâm, thượng quan lão quái cùng đông phương lão quái thật là ghen ghét đến đỏ mắt, nhưng mà bọn họ nhưng là không muốn cất đoạn, dù sao đây là Diệp Tô cái này dũng giả đưa cho giả yêu quái. Ba người các ngươi không người, quỷ không quỷ quái vật, sống ở cái thế giới này cũng là một loại tội, dứt khoát ta đưa các ngươi đoạn đường. Diệp Tô nhìn về phía cái kia ba tên giống như hình như cự nhân quái vật lông đỏ, thực chất hóa nhãn quang nháy mắt ngưng lại, ba tên quái vật lông đỏ trực tiếp nổ tung, hình thần đều vong. Thần tính, si tính, khó được thanh tỉnh, sát thân vong linh, cũng hoặc tu thành lớn si. Đúng lúc này, một tiếng viễn cổ truyền đến thở dài, lời nói mặc dù rất thấp, nhưng tại cả phiến thiên địa bên trong thong thả quen quần, truyền vào mỗi một người trong hai. Mọi người đều là mặt giống như màu đất giật nảy cả mình, ra yêu quái thần thái biểu lộ biến đổi, hắn hiểu được vị kia vô địch cường giả muốn xuất hiện. Diệp Tô lông mày nhíu lên, hắn hiểu được vừa bật âm thanh kia chính là nhân gian chấp pháp giả lớn si phát ra, hiện tại hắn sắp xuất thế, đương nhiên là kinh hại thần động địa, đất rung núi chuyển. Hắn hướng về phía dưới xem trò vui đám người nói, mọi người đều lui lại. Tuy là lời nói nhẹ nhàng thấp giọng nói, nhưng giống như hình như tại mỗi người bên tai vang lên một dạng, âm thanh vô cùng rõ ràng cùng lạnh nhạt. Tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm, nhưng mà tất nhiên Diệp Tô đều lên tiếng, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn tuân thủ, lùi về phía sau ra mấy trăm trượng, giết bốn rực thần dùng giống như giết sâu kiến vô địch dũng giả cũng không phải bọn họ có khả năng chống nổi. Không hổ là ta Nam Cung Tiên Nhi coi trọng hậu cung thần vương, quả nhiên đủ cường hành bá đạo cùng xoáy khí. Nam Cung Tiên Nhi lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn xem trên không Diệp Tô, đôi mắt bên trong kỳ quan dị sắc buộc sáng, mỉm cười nói: Các ngươi cũng lui lại, đi đến Lan Nhi các nàng bên kia. Diệp Tô quay đầu về Nam Cung đẹp sáng sớm các nàng nói. Chúng nữ mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhã lan hướng về hoàng cung góc tây bắc đô lan các nàng bên kia bay đi. Huyền tôn con rể, có phải là có phiền phức? Gia yêu quái bay tới, sắc mặt lo lắng nói. Thượng quan lão quái cùng đồng phương lão quái, còn có tên kia che giấu bao phủ tại thanh vụ bên trong côn lông vũ du yêu tộc cường giả cũng là nhìn về phía Diệp Tô. Vừa vặn Diệp Tô thực lực, bọn họ đều là từng trải qua. Không có việc gì, một cái bát giai thần vương mà thôi. Diệp Tô thiên tiến nói. Nhưng mà hắn lời nói mới vừa hàng, một bó to lớn rượu nhãn quang trụ từ trong cổ mộ phát ra, bay thẳng vân tiêu. Rộng lớn vô địch lực lượng giống như đầy trời sóng lớn, tại toàn bộ hoàng thành trên không bành trướng, thưa không nổi sóng chập trùng. Một sợi không cách nào hình dung rộng lớn áp lực lấy cổ mộ làm trung tâm, hướng bên ngoài khuyết tán ra. Cái này một giây, bất luận là người bình thường, còn là tu luyện người, đều cảm thấy một sợi khó mà nói rõ cảm giác đè nén, hô hấp không phải không thuận. Bác giá Sâm Hạ ôm to lớn bàn tay ngọc, thần tốc hướng bên ngoài chạy đi, thế giới biển chủng tộc đi sát đằng sau. Thôn vệ một viên thần sứ chi tâm về sau, thế giới biển chủng tộc trưởng lớn thêm không ít, khoảng chừng dài 5 trượng, một đường hấp dẫn không hiểu nhiều nóng bỏng nhãn quang. Nhưng mà cũng có người đem nhãn quang thả tới Bắc Giã Sâm Hạo trong ngực to lớn bàn tay ngọc, hiện tại tất cả mọi người minh bạch, cái này to lớn bàn tay ngọc chính là kiện kia tiên bảo, một kiện là bị phong ấn tiên bảo. Một kiện không thể so tiên bảo trấn thiên cung kém bảo vật a, tất cả mọi người trong lòng đều là sôi trào lên, tham dư Lam chừng Bắc Giã Sâm Hạo trong ngực to lớn bàn tay ngọc, hận không thể tiến lên cướp đoạt. Nhưng mà bọn họ cũng vẹn vẹn suy nghĩ một chút mà thôi, nếu thật để bọn họ đi lên, âm trầm khủng bố có thể giật mình không ai dám đi tới. Dù sao vừa bạn có thể là thấy được bàn tay ngọc uy lực, liền ngũ giai từ ngàn xưa bá khí cao thủ đều có thể nóng bỏng thành cho tàn, bọn họ đi lên không thể nghi ngờ là đứa chết. Mặt đất một trận rung động, vô tận tia sáng từ trong cái khe toát ra, một khối mấy chục trượng mặt đất nổ tung. Một tòa bóng ánh thấu loại bỏ tinh xào đặc sắc kim quang lóng lánh đài từ trong hầm ngầm chậm rãi chậm chậm thăng lên đến mặt đất, một cái giống như rất giống si cao lớn thân ảnh đứng ở kim quang lóng lánh trên đài, thân ảnh cao lớn cho người một loại hùng vĩ cao lớn, đỉnh thần đạp đất cảm giác, giống như hình như một tòa núi cao như vậy sừng sững cao tuấn. Chương 862, hung tàn ngoan lệ. Cầu đặt mua. Chương 862, hung tàn ngoan lệ. Cầu đặt mua. Đây là một cái cao lớn khôi vi nam tử, một đầu đen nhánh giống như mực tóc dài tùy ý phiêu tán tại hai vai, màu đồng cổ khuôn mặt, trường mi nhập tấn, mũi thẳng một bông. Nhưng mà cái này dây cặp mắt của hắn lại yêu dị vô song, mắt phải thần quang trong trẻo, một mảnh thanh minh, mắt trái đỏ tươi tỏa sáng, hung tàn ngoan lệ, chấn động tâm hồn, nhìn đến khiến người sợ hãi, người trung niên bệ nghệ thần hạ oai hùng, bộc lộ ra tuyệt đại cường hành bá đạo, làm hắn thoạt nhìn giống như quan sát chủng tộc mọi người si như thần. Trung niên nam nhân xuất hiện một sát na kia, một sợi rộng lớn cường giả khí tức lan tràn đi ra, tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ, mặt lộ sợ hãi nhìn xem giống như rất giống si cao lớn gấu nam tử trung niên. Áp lực lớn lao che giấu bao phủ bát phương, mặc dù là trên không mấy tôn cao thủ vô địch cũng cảm thấy một sợi khó mà nói rõ kiềm chế. Trung niên nam nhân cao thâm khó dò, giống như hình như rộng lớn vũ trụ thanh không, chỉ dựa vào trên thân tràn ra tới dáng vẻ bệ vệ tình thế liền để người giống như cái này cảm thấy kiềm chế, khó có thể tưởng tượng hắn thực lực chân thật mạnh bao nhiêu. Kim quang lóng lánh đài nam tử trung niên lạnh lùng quét về Diệp Tô, hắn hai mắt nổ bắn ra cao vài trượng thực chất hóa tia sáng, quát lớn nói: "Ngươi thực lực đã đạt tới thất giai, vì sao còn lưu tại nhân gian?" Lời này vừa nói ra, có người đều là xôn xao lên, vô cùng kỳ diệu, không thể nắm lấy nhìn qua trên không Diệp Tô, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Tô chân chính công lực sẽ là thất giai. Đây cũng không phải là lục giai có thể so sánh. Lục giai mạnh hơn hắn vẫn là phàm nhân, mà thất giai đã là nhục thể thăng hoa, thoát phàm là tiên, tiến hóa đến một loại khác cao đẳng sinh mạng thể. Một tên thất giai tiên nhân thổi khẩu khí, đều có thể hất bay một đoàn lục giai cao thủ vô địch. Ta dựa vào, cái này cũng quá yêu nghiệt. Có người nhịn không được trực tiếp bạo cửa ra vào mà ra, nhưng mà lại không có người bị nhìn hắn, bởi vì bọn họ cũng muốn bạo miệng ra đến, thực tế Diệp Tô cho bọn họ rung động không thôi quá lớn. Nam Cung Tiên Nhi đôi mắt bên trong kỳ quang dị sắc liên tục, nhìn qua trên không giống như hình như trích tiên lâm trần Diệp Tô, nam nam nói: "Thân vương của ta, thân vương của ta." Bên cạnh nàng Nam Cung Ngâm lắc đầu liên tục, đối với cô muội muội này, nàng đã im lặng. Nhân gian chấp pháp giả, ta tại nơi đó, không phải ngươi nói tính toán. Diệp Tô trào phúng, nâng lên nóng ánh giống như ngọc bàn tay trực tiếp cưỡng chế mà xuống. Quần quần vô cùng áp lực đột nhiên tạo ra, hư không nhộn nhạo lên nằm, rộng lớn lực lượng giống như đầy trời sóng lớn, bành trướng mênh mông hướng về nam tử trung niên thôn phệ mà đi. Tiên nhân chưa qua cho phép, hạ phàm người giết không tha. Nam tử trung niên lạnh lùng quét về Diệp Tô, băng hàn lời nói không chứa một chút tình cảm. Ngựa thần lớn không ngao, toàn bộ hư không nổi sóng chập trùng, thần giữa không trung vô số thiểm điện hiện lên, toàn bộ đều hướng về Diệp Tô bổ hàng mà đi. Kinh ngạc. Diệp Tô một tiếng lớn tiếng quát lớn, giống như hồn độn khai thần tích đệ nhất buộc kinh lôi, thanh thế to lớn, hư không đột nhiên thổi lên vô số sợi gió lốc, hướng thần mà lên, hai cái kia thiểm điện toàn bộ cuốn vào trong đó. Chết. Nam tử trung niên chân phải có thể khắp nơi kim quang lóng lánh trên đài đập mạnh, thân thể đằng không mà lên, biến thành một bó lưu quang hướng về Diệp Tô bay đi. Diệp Tô vận chuyển hồn độn hoàng ly giao quyết, bên ngoài thân phát ra một trận đẹp đẽ sáng lạn kim quang, biến thành một bó lưu quang cùng trung niên nam nhân kích đánh nhau. Phanh phanh. Hai người nắm đấm va chạm, thổi lên một sợi gió lốc, dũng mãnh vô địch lực lượng lấy bọn họ làm trung tâm, khuyết tán đi ra. Hư không cuốn lên từng trận gợn sóng, vô cùng vui mừng chính là bọn hắn là ở trên không chiến đấu, nếu là tại mặt đất, vừa vặn cái kia va chạm là đủ hủy vong toàn bộ hoàng đô. Phanh phanh. Trung niên nam nhân thân thể bay tứ tung đi ra, tại bộ ngực của hắn ra, một cái quyền ấn móc méo đi vào. Diệp Tô thừa thắng xông lên, đi tới trung niên nam nhân trên không, một chân đạp đi xuống. Phốc, nam tử trung niên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như hình như lưu tinh hướng xuống đất rơi hàng mà đi. Mà tại lúc này, dị biến phát sinh, một bó vết nước không gian nháy mắt xuất hiện tại nam tử trung niên phía dưới, một bó thân ảnh từ trong vết nước không gian bật ra, đem nam tử trung niên đưa vào trong vết nước không gian. Sau đó vết nước không gian biến mất, tất cả những thứ này tới quá nháy mắt, từ vết nước không gian xuất hiện đến biến mất, chỉ bất quá đi qua một phần 10 giây. Si tổ. Diệp Tô lông mày nhỏ lên, lập tức lại đưa tới, vừa vặn từ vết nước không gian xông lại cứu đi nam tử trung niên đạo thân ảnh kia, Diệp Tô là minh bạch. Thiên cổ si chủ đệ đệ si tổ, vậy cái kia danh nhân ở giữa chấp pháp giả nam tử trung niên cũng là si hạ người chuyển thế chi thân, cùng Ly Giao Vũ ca ca tạm Ly Giao mở dạng, bọn họ kiếp trước đều là si chủ nhi tử. Huyền tôn con rể, chuyện gì xảy ra? Tên kia vô địch cái thế cường giả làm sao biến mất? Gia yêu quái bay tới, đối với Diệp Tô hỏi. Lúc này thượng quan lão quái cùng đông phương lão quái, còn có côn lông vũ du yêu tộc cường giả đều bay tới, vừa vặn Diệp Tô cùng cái kia người đàn ông tuổi trung niên chiến đấu quá mãnh liệt, xa xa không phải bọn họ loại này lục giai tại vào trong khoảng cách quan sát. Không có việc gì, được người cứu đi mà thôi. Diệp Tô thiến thiến nói, sau đó nhìn về phía bị thanh vân ai che giấu tràn ngập côn lông vũ du yêu tộc cực giả, nói: "Tiền bối, nghe nói các ngươi côn lông vũ du yêu giới bên trong có một cái đẹp sáng sớm chứng, không hiểu đây có phải hay không là thật." Thanh vân ai một trận lật đi, một bó mang theo thanh âm kinh ngạc từ thanh vân ai bên trong truyền ra, viên kia đẹp sáng sớm chứng vẫn luôn là chúng ta côn lông vũ du yêu giới bí mật tồn tại, ngươi là thế nào minh bạch? Âm thanh lộ ra rất là khàn khàn, không biết là thần sinh giống như đây, còn là hắn cố ý hành động. Tiền bối, viên kia đẹp sáng sớm chứng cùng ta có một chút nguồn gốc, còn mời tiền bối có thể đem hắn giao cho ta. Diệp Tô thiên tiến nói, hình như tại khẩn cầu, có thể Diệp Tô thanh âm bên trong lại mang theo một tia không cho ngỗ nghịch bá đạo. Thanh vân ai kịch liệt lật đi, côn lông vũ du yêu tộc cường giả hiển nhiên là nghe được Diệp Tô trong lời nói cái kia không cho ngỗ nghịch bá đạo. Nửa ngày sau đó, thanh vân ai bình phục xuống, thanh âm khàn khàn lại lần nữa từ thanh vân ai bên trong truyền ra, viên kia đẹp sáng sớm chứng giao cho ngươi cũng không phải là không thể, nhưng mà chúng ta muốn ngươi một cái hứa hẹn. Tốt, chỉ cần tại ta đủ khả năng sự tình, cam kết gì cũng được. Diệp Tô gật đầu nói, sau 3 ngày, ta sẽ đem viên kia đẹp sáng sớm trứng mang cho ngươi. Côn Lông Vũ Du yêu tộc cường giả nói, sau đó biến thành một bó ánh sáng màu xanh, vạch phá không gian, rời đi, hướng về Côn Lông Vũ Du phương hướng bay đi ngàn. Chương 863, xoay người chi địa. Cầu đặt mua. Chương 863, xoay người chi địa. Cầu đặt mua. Cái kia Diệp Tô bằng hữu, có thể hay không để lao quái vật cho chúng ta nửa viên tần sứ chi tâm? Chờ Côn Lông Vũ Du yêu tộc cường giả rời đi về sau, Thượng Quan lão quái cùng Đông Phương lão quái xoa xoa tay, một mặt ngượng ngùng nhìn xem Diệp Tô nói, hơn 100 tuổi người thế mà mặt dạn mày dày cùng một cái tiểu bối khẩn cầu, bọn họ hiện tại cũng cảm thấy một gương mặt mo đều đỏ, nhưng mà cái nào gọi bọn họ sợ chết đâu? Bọn họ đã không có bao nhiêu ngày tốt sống, công lực càng cao, liền càng sợ chết, liền câu nói không sai. Mà thần sứ trong lòng ẩn chứa rộng lớn sinh mệnh lực lượng, mặc dù không thể để người lên chết hồi sinh, nhưng mà để bọn họ tăng thêm 4 năm là năm tuổi thọ vẫn là có thể. Thượng Quan lão quái, Đông Phương lão quái, cái kia hai viên thần sứ chi tâm là huyền tôn con rể đưa cho lão phu lễ gặp mặt, các ngươi thế mà có ý đồ với hắn, có phải là quá không tử tế? Gia yêu quái lập tức không vui dựng râu liếc mắt nhìn xem hai người nói, ta chỗ này có hai viên đan dược, có thể tăng thêm 50 năm tuổi thọ, các ngươi cầm đi dùng đi. Diệp Tô lắc đầu, vung tay lên, hai viên chợt lóe lục sắc quang mang đan dược xuất hiện ở Thượng Quan lão quái cùng Đông Phương lão quái trước người hai người. Đan dược vừa xuất hiện tại trên không, một sợi nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức tràn ngập ra, ba vị lão quái vật chỉ là người một cái, trong cơ thể của bọn họ chết vong chi khí liền bị nồng đậm sinh mệnh chi khí loại bỏ một điểm. Ha ha, vậy liền đa tạ Diệp Tô bằng hữu, về sau có dùng đến chúng ta trên mặt đất, phân phó chúng ta một tiếng là được rồi. Ăn người ngắn nhất bắt người mềm tay, Diệp Tô cho bọn hắn vô song bảo vật, bọn họ cũng không muốn bạc bạc cầm đi. Không ngao, thật sự là tiện nghi hai cái kia tiểu tử. Gia yêu quái nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, lạnh không ngao một tiếng nói, sau đó nhìn xem Diệp Tô nói, huyền tôn con rể, nơi này liền giao cho ngươi xử lý, lão phu trước trở về đem thần sứ chi tâm luyện hóa, đi ra về sau, lại cùng ngươi trẻ chén ba ly, ha ha. Tại một trận trong tiếng cười lớn, gia yêu quái rời đi. Diệp Tô lắc đầu, lập tức hướng về hoàng cung góc tây bắc bay đi, nơi đó có hắn nữ nhân đang chờ hắn. Trên mặt đất, tất cả mọi người là vô song nóng bỏng nhìn xem Diệp Tô, hỏa phân đốt điều nhân, đại chiến thâm thúy bí mật vô địch cái thế cường giả, tại trái tim của bọn họ ở giữa lưu lại vô song rung động không thôi từ bỏ đi, hắn cùng bọn họ không phải một cái thế giới người. Phi Long Ân băng hàn sắc mặt bên trong ít có hiếm thấy lộ ra một tia hàng yên lặng, thất giai tiên nhân a. Liền giống như cùng một tòa cự sơn đè lên bọn họ, để bọn họ khó mà lại có xoay người chi địa. Ta minh bạch, nhưng mà luôn có một thần, ta sẽ đạt tới như thế độ cao. Lan Lộn Thần Tiểu Si Vương không chịu thua nói, tinh hồng đôi mắt bên trong chợt lóe bừng bừng nóng bỏng, nhìn về phía hư không bên trong Diệp Tô. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng mà ta Thượng Quan Nhược Lan cũng không kém. Thượng Quan Nhược Lan nhìn trên không Diệp Tô một cái, sau đó thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mới mẹ kinh ngạc quá à, ta thế mà ở trên người hắn cảm giác như có như không ly gia bi. Thế giới biển chủng tộc biến thành ba tấc mê người bạn quay quanh tại Bắc Giã Sâm Hạo trên cánh tay, màu tím ly dao mắt trường Diệp Tô, lóe lên cùng một chỗ nghi hoặc. Ly gia bi? Chẳng lẽ ly dao huynh là một đầu thật ly dao? Nghe vậy, Bắc Giã Sâm Hạo liếc lớn Thu Thủy Tiễn đồng tử nói, không xác định, nhưng mà ta dám khẳng định, hắn nhất định cùng thật ly dao có quan hệ. Không phải vậy trên thân cũng sẽ không có ly giao bi. Thế giới biển chủng tộc nói, thân vương của ta. Kỳ lệ cung tiên nhi từ khi nhìn thấy Diệp Tô cái kia vô địch tiên tư về sau, liền giống như vào si một dạng, một mực tại lẩm bẩm thân vương của ta, làm kỳ lệ cung ngâm lo lắng không thôi. Không được, ta muốn đi tìm thân vương của ta. Kỳ lệ cung tiên nhi nháy mắt đột nhiên ngẩng đầu, bị hoặc thần hạ khuôn mặt lóe lên một tia kiên định, lúc này thả người nhảy lên, cuốn lên một sợi làn gió thơm, hướng về hoàng cung góc tây bắc bay đi. Muội muội. Kỳ lệ cung tiên nhi sau lưng truyền đến kỳ lệ cung ngâm tiếng gào, nhưng mà nàng liền không thèm để ý, hiện tại đi tìm nàng hóa thân vương Diệp Tô mới là nặng nhất sự tình. Phu quân, ngươi hỏa phần đốt điều nhân, đại chiến thâm thúy bí mật vô địch cái thế cường giả, thật sự là quá tuyệt. Tỷ phu, ngươi vừa vặn thật sự là đẹp trai ngây người, không hiểu lại có bao nhiêu nữ hải bị ngươi mê hoặc. Ca ca, ngươi là tuyệt nhất. Chúng nữ vây quanh tại Diệp Tô bên người, chít chít trách trách nói, mừng rỡ thần thái vẻ mặt mang theo một tia tự hào. Diệp Tô lắc đầu, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ôn nhu yêu chiều, lập tức nhìn về phía trước kia cổ thư kho địa phương, mở miệng nói ra, tất nhiên dị bảo đã có thuộc về, các ngươi vẫn là tản đi, các ngươi có thể lưu tại lệ cung nghi thành, nhưng ghi nhớ kỹ phát sinh sự kiện đẫm máu, nếu không giết không tha. Cuối cùng giết không tha ba chữ Diệp Tô xen lẫn một tia bi lực, lập tức giống như đi đi kinh lôi tại tất cả mọi người bên thai vang lên không. Thanh âm kia bên trong mang âm trầm khủng bố giết chết, làm cho tất cả mọi người lông tơ dựng thẳng lên, một sợi ý lạnh từ đầu lạnh đến vai diễn. Diệp Tô mệnh lệnh không có người không muốn không nghe, tất cả mọi người rời đi hoàng cung, Bác Giá Xâm Hạo cùng thế giới biển chủng tộc cũng rời đi. Thân vương của ta. Liên tại Diệp Tô bọn họ rời đi lúc, một bó mang theo mị hoặc lực lượng yếu đuối tiếng kêu từ miểu viễn đi ra. Diệp Tô quay đầu nhìn lại, liền thấy một tên hồng y thiếu nữ hướng về hắn bên này bay tới. Diệp Tô đôi mắt bên trong ngưng lại, lóe lên một tia kinh nghiệm, hồng y thiếu nữ cho hắn thứ 5.8 một cái ấn tượng chính là thanh thuần giống như nước cùng say lòng người quyến rũ kết hợp với nhau nhiều biến hình thiếu nữ, hỏa váy dài màu đỏ cũng không che giấu được si quỷ thân vật liệu, để người nhìn lần đầu tiên, liền rốt cuộc rời không ra nhãn quang. Thân vương của ta. Cung Tiên Nhi mất cho lẩm bẩm, nhìn xem Diệp Tô lúc, ngập nước hai con mắt bên trong lóe lên một tia kỳ quang dị sắc. Sau đó tại chúng nữ kinh ngạc trong ánh mắt, nào tới Diệp Tô trong ngực. Thân vương, về sau ngươi chính là thân vương của ta, Lệ Cung Tiên gật đầu nhẹ nhàng nâng lên, Thanh Tuần mang mị khuôn mặt xích lại gần Diệp Tô khuôn mặt, một đôi hắc ngân rõ ràng con mắt chiếu rọi ra Diệp Tô thân ảnh, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, liền điên đảo chủng tộc mọi người, điên đảo thần bên dưới. Ta. Chương 864, mọi người nhãn quang. Cầu đặt mua. Chương 864, mọi người nhãn quang. Cầu đặt mua. Đi theo Lệ Cung Tiên Nhi phía sau Lệ Cung Ngâm vừa vặn nhìn thấy màn này, lập tức nhịn không được tuôn ra miệng. Hắn đối với chính mình cô muội muội này đã là im lặng, nhưng mà lại cũng chỉ là nói một chút mà thôi, còn không có bày ra hành động, hiện tại xem ra. Cô đương, chúng ta quen biết sao? Diệp Tô cẩn thận tỉ mỉ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem kỳ Lệ Cung Tiên Nhi nói. Trên trán tràn ra tới một chút điểm lạnh mồ hôi, bởi vì hắn cảm thấy sau lưng truyền đến một trận hàn ý, không cần nghĩ cũng minh bạch, đó là mọi người nhãn quang, thực chất hóa nhãn quang. Không cần quen biết, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta kỳ Lệ Cung Tiên Nhi thân vương rồi. Kỳ Lệ Cung Tiên Nhi điên đảo chủng tộc mọi người gương mặt bên trên lộ ra ý cười nhợt nhạt. Diệp Tô tinh tế đánh giá trước mắt mị hoặc chủng tộc mọi người giai nhân, tinh tế lông mi giống như hai vòng cong cong nửa tháng, giống như làm bằng nước đôi mắt xuyên suốt ra một mảnh ngập nước xuân ba, giống như biết nói chuyện đồng dạng. Xinh đẹp mê người mũi ngọc tinh xảo thật cao nhô lên, không thi bất luận cái gì phấn trang điểm khuôn mặt tuyệt thế độc lập, hoa sen mới nở, khuynh quốc khuynh thành, mị hoặc chủng tộc mọi người, đẹp để cho người ta tắc nghẽn không bảy hơi thở. Ngươi chính là cái kia tiếng địa phương muốn thành lập một cái to lớn hậu cung, đồng thời muốn để phu quân ta làm người thân vương cái kia Kỳ Lệ Cung Tiên Nhi. Đô Lan xem như lại tỷ, việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất đứng ra, thời hợt ngữ khí mặc dù nhẹ nhàng, nhưng thoát lên tranh phong đối lập lạnh lãnh đạm. Kỳ Lệ Cung Tiên Nhi từ Diệp Tô trong lực, váy áo màu đỏ rực nhẹ nhàng đông đưa, đôi mắt đẹp ngắm nhìn trước người tuyệt đại phong hoa Đô Lan, khoe miệng nổi lên ý cười nhợt nhạt, nói: "Vị tỷ tỷ này, ngươi là ta thân vương thê từ sao? Giai đến thật đúng là tuyệt thế độc lập, hoa sen mới nở, khuynh quốc khuynh thành, làm ta hoàng phi thế nào?" "Ngươi?" Đô Lan chán nản, nộ khí đằng đằng chỉ vào hiện Lệ Cung Tiên Nhi, muốn nói điều gì, lại không hiểu nói cái gì, tốt tại tiểu ác si biểu dục đi ra giải bây rồi. Ngươi muốn ta tỷ phu cùng tỷ tỷ làm thân vương của ngươi cùng hoàng phi, đời sau à, có lẽ ngươi vận khí hơi tốt, có thể đầu thai thành lấy một người. Tiểu ác si biểu dục lời nói vẫn như cũ như vậy sắc bén. Vị muội muội này, nhà ta phu quân ngạo nhìn thần bên dưới, một cái thân vương có phải là hơi ít? Ít nhất cũng là hoàng đế. Đoan Mục Nhược Lan tiểu ý nông nhưng nhìn xem Kỳ Lệ Cung Tiên Nhi nói. Đối với chúng nữ nóng lạnh trào phúng, Kỳ Lệ Cung Tiên Nhi hồn nhiên không để ý, nói: các ngươi đây là tại ghen ghét sao? Lệ Cung Tiên Nhi, ngươi cũng không tránh khỏi quá cao xem chính ngươi. Một tiếng rét lạnh trào phúng âm thanh từ thần trống không truyền đến. Một tên tuyệt đại giai nhân chân đạp đạo gia trí bảo ngọc liên đài từ từ phi đến, đi tới Lệ Cung Tiên Nhi trước người, lạnh nhạt còn con ngươi như nước nhìn qua Kỳ Lệ Cung Tiên Nhi, mang theo lạnh lãnh đạm nhãn quang lộ ra mà ra. Manh khánh. Kỳ Lệ Cung Tiên Nhi nhìn xem trước người tuyệt đại giai nhân, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới lúc này, phi hổ mỏm núi đá thánh địa manh khánh sẽ xuất hiện ở đây là ngoài ý muốn, vẫn là khánh. Diệp Tô tiến lên một bước, cầm manh khánh cái kia bóng ánh giống như ngọc ngọc thủ ngắm nhìn trước người tuyệt đại giai nhân, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ôn nhu. Manh khánh toàn thân áo trắng, giống như không dính khói lửa trần gian tiên nữ, lúc này nàng một đôi giống như biết nói chuyện đôi mắt trong sáng tràn ngập ôn nhu, rét lạnh kia giống như tiên, không dính khói lửa trần gian tiên nữ dáng dấp tại nhìn đến Diệp Tô một sát na kia, cũng đã là không tồn tại nữa. Manh tỷ tỷ, Đô Lan chúng nữ tiến lên, mừng rỡ tê ơ. Kỳ Lệ Cung Tiên Nhi nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, không thể tin nhìn xem giống như hình như tiểu kiểu thê manh khánh, đôi mắt bên trong có không nói ra được rung động không thôi. Ta manh tiên nữ. Miểu Viễn Lệ Cung Ngâm thấy cảnh này, cảm giác chính mình tâm đều muốn nát. Lập chí cưới manh khánh làm thê, giống như bây giờ lại bị người nhanh chân đến trước, mà lại cái kia đoạt đi manh khánh nội tâm nam nhân còn là hắn không thể trêu chọc tồn tại, nỗi khổ trong lòng chát chát nói không nên lời. Muốn tìm người thổ lộ hết, nhưng mà có thể thổ lộ hết người nhưng lại tại nam nhân kia bên người, Kỳ Lệ Cung Ngâm có nỗi khổ không nói được à? Lệ Cung Tiên Nhi, đúng lúc là ngươi muốn cấp chúng ta phu quân. Manh khánh tiến tiến nhìn xem Kỳ Lệ Cung Tiên Nhi nói trên mặt một mảnh thánh khiết, đôi mắt bên trong càng là để lộ ra bệ nghệ tất cả lạnh lãnh đạm. Cái này một giây, nàng khôi phục đến bộ kia rét lạnh giống như tiên, không dính khói lửa trần gian dáng dấp. Lệ Cung Tiên Nhi từ trong kinh ngạc hồi tỉnh lại, cũng không để ý tới manh khánh, mà là tựa vào Diệp Tô trên lưng, phun ra một cái thơm ngào ngạt mùi thơm một phía, đôi mắt sáng mang nước, vạn phần mềm mại đáng yêu ngưng tụ nhìn qua manh khánh, khẽ mở nói: không hổ là Lệ Cung Tiên Nhi thân vương, liền phi hổ mỏm núi đá thánh địa danh xưng băng thanh ngọc khiết, rét lạnh giống như tiên, không dính khói lửa trần gian tiên nữ đều thu. Chúng nữ chán nản, cái này Lệ Cung Tiên Nhi làm sao như thế đâu? Manh khánh sắc mặt trầm xuống, đưa tay đem Diệp Tô kéo tới, Lệ Cung Tiên Nhi một cái tập tễnh lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Phu quân, về sau ít cùng loại người này lui tới, dạng này sẽ bại hoại ngươi thanh danh, mà còn loại người này 733 về sau không chừng sẽ cho ngươi mang đến cái gì. Manh bản lời nói thâm tiếng nói. Ê! Diệp Tô có chút ngạc nhiên về sau, đây là Manh khánh lần thứ nhất tại trước mặt mọi người gọi mình phu quân, trong lòng hắn không khỏi lâng lâng, quả nhiên ăn dấm sẽ để cho một cái nữ nhân thay đổi đến lớn mật không ít. Lệ Cung Tiên Nhi, ngươi ở đâu tới, nơi đó đi, chúng ta Đô Đô quốc hoàng cùng không chào đón ngươi. Đô Lan lạnh lùng nhìn xem Lệ Cung Tiên Nhi nói. Thân vương, ngươi nhìn, các nàng đều ước hiếp ta. Kỳ Lệ Cung Tiên Nhi mị hoặc chủng tộc mọi người khuôn mặt lộ ra một tia bị khuất, Đô Đô quyến rũ mê người, chọc người chân quý thương hại, chỉ là trong này không hiểu có mấy phần thật giả. Hồ Ly Tinh. Chúng nữ sắc mặt trầm xuống, thầm mắng một câu, sau đó lôi kéo Diệp Tô cũng không quay đầu lại rời đi. Thân vương chờ ta một chút, đừng bỏ lại ta một người. Kỳ Lệ Cung Tiên Nhi nhìn thấy Diệp Tô bọn họ muốn đi, liền vội vàng đuổi theo. Hồ Ly Tinh, ngươi cùng lên đến cái này cái gì? Ha ha ha, thân vương đi đến cái kia, ta Kỳ Lệ cung tiên nhi liền đi đến cái kia. Hắn không phải ngươi thân vương. Ta nói là chính là, Diệp Tô chính là ta Kỳ Lệ cung tiên nhi thân vương. Thật không biết xấu hổ. Ha ha ha, cảm ơn khích lệ. Chương 865, hội tụ chi địa. Cầu đặt mua. Chương 865, hội tụ chi địa. Cầu đặt mua. Đô đô quốc hoàng đều lệ cung nghi thành, vàng nhạn lầu, đô đô quốc hoàng đều đệ nhất lâu, thậm chí là toàn bộ đô đô quốc cảnh bên trong đệ nhất lâu. Vàng nhạn lầu đã xây lầu mấy ngàn năm hơn, các đời đến nay vô số văn nhân nhà thơ tại chính mình lưu lại vô số truyền thuyết. Mãi đến nay, vàng nhạn lầu đã trở thành văn nhân, quyền quý, có lớn thân phận người hội tụ, không có địa vị khá cao, người bình thường là không vào được. Diệp Tô xem như đô đô quốc phó mã, tự nhiên là dễ như trở bàn tay tiến vào cái tòa này nghe tiếng tại bên ngoài vàng nhạn lầu. Diệp Tô thanh danh đã là không ai không biết, không người không hay. Diệp Tô đến vàng nhạn lầu thông tin không biết bị cái nào tiết lộ ra ngoài, dẫn tới vô số người tu luyện giả trước đến, cuối cùng vàng nhạn lầu lão bản đùa đã bị kinh động. Phó mã, ngươi có thể tới đây, thật là khiến chúng ta vàng nhạn lầu đồng tất sinh huy. Vàng nhạn lầu lão bản đã sớm tại vàng nhạn lầu cửa lớn nên đón, nhìn thấy Diệp Tô đi tới, lập tức giống như nô tài thấy chủ nhân một dạng, con người thái độ vô cùng tôn sùng, kính nể. Khó có thể tưởng tượng, đây là đô đô quốc hoàng đế tới cũng xa cách cái kia vàng nhạn lầu lão bản sao? Phải hiểu lúc trước đô đô quốc hoàng đế đến vàng nhạn lầu lúc, vàng nhạn lầu lão bản chỉ là phái một tên cao quản nhân viên ra nên tiếp mà thôi. Nơi đó giống bây giờ, không những ra nên tiếp, hơn nữa còn biểu hiện nghĩ rõ ràng nô tài dáng dấp, nhưng mà lại không có cười nhạo hắn, bởi vì Diệp Tô thân phận so đô đô quốc hoàng đế tôn quý nhiều, một tên thất giai tiên nhân ý vị như thế nào, tất cả mọi người minh bạch. Ta chỉ là tới nơi này uống trà mà thôi, các ngươi cần thiết làm lớn như vậy chiến trận sao? Diệp Tô nhìn qua kín người hết chỗ đông phương đây, cao mày đối tên kia vàng nhạn lầu lão bản nói, bình thản thanh âm bên trong mang theo một tia trang nghiêm uy nghiêm phòng, lớn lao khí chẳng để vàng nhạn lầu lão bản tiếp nhận áp lực cực lớn. Diệp Tô phò mã, ta cũng không muốn à, ngươi muốn tới vàng nhạn lầu thông tin không hiểu bị cái kia vương bắt đạn bị tiết lộ ra ngoài, ta cũng là nghe nói mới đến nên đón ngươi. Vàng nhạn lầu lão bản trong nội tâm đều nhanh muốn khóc, không ngừng mắng cái kia tiết lộ thông tin vương bắt đạn. Tính toán, để bọn họ tản đi đi. Diệp Tô phất phất tay, tiến vào vàng nhạn lầu, sau đó đường tính đi lên lầu 3. Diệp Tô phò mã nói hắn thích một người thanh tịnh, đại gia tất cả giải tán đi. Vàng nhạn lầu lão bản đưa mắt nhìn Diệp Tô tiến vào vàng nhạn lầu phía sau đông phương vây đoàn người quát lớn nghe vậy, những cái kia trước đến mắt thấy Diệp Tô phong thái tu luyện giả chậm rãi rời đi. Cũng có một số người còn không nỡ rời đi, lưu ngay tại chỗ những người này đều là một chút nữ tu luyện người, có thể nói là Diệp Tô phát cuồng. Một gian vô cùng văn nhã trong phòng, một cái tuấn giật nam tử uống rượu, bừng bừng hương trà trong phòng bá phủ. Cổ điển tranh chữ, lưu ly mã não, cao quý bên trong không mất trang nhã bên trong không mất văn nhã, chính là gian phòng này khắc họa giống như miếng vải này đưa, không có vũ nhục đệ nhất lâu danh sưng. Ly giao huynh, nghe tiếng không giống như gặp một lần không giống như một bó tâm sự. Diệp Tô tuấn giật nam tử thả xuống lưu ly chén trà, lắc lắc trong tay quả xếp, không phải là thường phong lặng lơ nói. Huynh, hôm nay ngươi hẹn ta chưa đến, chẳng lẽ chỉ là uống trà thỏa thích trò chuyện? Diệp Tô thiến nói, chỉ là hắn cái kia huynh chữ, tuấn giật nam tử khí chất làm hỏng. Ly giao huynh, ta tuy là tình cảm dục đạo truyền nhân, nhưng cũng không phải là dâm tặc, huống hồ ta vẫn là một cái một lòng người. Tuấn giật nam tử lắc đầu, vô cùng tao bao nói. Cái này tuấn giật nam tử không phải người khác, chính là tình cảm dục đạo truyền nhân một trong, Lệ cung tiên nhi ca ca Kỳ Lệ cung âm. Nghe nói hoàng đô mới mở một gian thần lượng thượng nhân ở giữa, bên trong tên đứng đầu bảng dài đến tuyệt thế độc lập, hoa sen mới nở, khuynh quốc khuynh thành. Không thể so mọi người tiên nhi kém, ta cảm thấy nàng vô cùng thích hợp ngươi, có thời gian chúng ta đến đó đi dạo. Diệp Tô mỉm cười nhìn xem Kỳ Lệ cung âm, đôi mắt bên trong ngậm lấy một tia trêu chọc hài hước. Thật. Kỳ Lệ cung âm hưng phấn không thôi từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn thấy Diệp Tô đôi mắt bên trong trêu chọc hài hước nhãn con lúc, hắn cái này mới kịp phản ứng, sáng tiền bối ngồi trở lại đến chỗ ngồi, lắc lắc qua xếp, ra vẻ quân tử nói 9898 ly giao hình, tại hạ là có phong nhã người, loại kia phong hoa tuyết nguyệt nơi, vẫn là không nên đi cho thỏa đáng, dù sao chúng ta đều là có thân phận người. Tin ngươi mới là lạ. Diệp Tô trong lòng phỉ báng một câu, lập tức lộ ra một tia kính nghệ, nói: "Dâm Tặc huynh thật sự là văn nhã nhân sĩ, về sau thiếu nữ kia gả cho ngươi, vậy ngươi không phải hạnh phúc muốn mạng." Ly Giao huynh quá khen, kỳ thật ta liền bội phục chính là Ly Giao huynh ngươi, ngươi thật là chúng ta nam nhân mẫu mực." Kỳ Lệ cung âm lắc đầu nói: "Ồ, bội phục ta cái gì?" Diệp Tô nghi ngờ nhìn về phía Kỳ Lệ cung âm. "Tự nhiên là bội phục ngươi đem phi hổ mỏm núi đá thánh địa manh khánh cho thu." Hiện Lệ cung âm uống rượu một miệng trà, nói: "Ly Giao huynh ngươi hiểu chưa? Ta từ nhỏ liền bội phục tình cảm dục nói mấy trăm năm trước truyền nhân, bởi vì hắn lấy đó là phi hổ mỏm núi đá thánh địa thánh nữ, cho nên hắn thành ta tấm gương. Xuất đạo đến nay, ta liền lập chí muốn cưới manh khánh làm thê, nào biết còn không có mà đi ra ngoài động, liền bị Ly Giao huynh ngươi nhanh chân đến trước. Ly Giao huynh ngươi rất không tử tế. Dâm Tặc huynh, có một số việc là chúng đích chú định, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Khánh là ta thê tử, Dâm Tặc huynh ngươi vẫn là một lần nữa tìm kiếm lương phối đi." Diệp Tô tại gõ Lệ cung âm, hắn cũng không hy vọng Kỳ Lệ cung âm chỉnh thần nhớ manh khánh. Ly Giao huynh, yên tâm đi, vợ của bạn không thể ức hiếp, tất nhiên manh khánh đã trở thành Ly Giao huynh thế tử, vậy ta chỉ có thể chúc phúc các ngươi phu thê hài hòa, sớm sinh quý tử." Lệ cung ngâm nói. Chỉ là đang nói cuối cùng bốn chữ lúc, đối với Diệp Tô chấp chấp thu thủy tiễn đồng tử, hắn tin tưởng, còn nếu đến lúc đó manh khánh thông tin truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Người đi trả trống không, Diệp Tô cái lệ cung ngâm uống trà thỏa thích trò chuyện một phen, quan tâm lẫn nhau gần gũi hơn khá nhiều, đương nhiên về sau có thể sẽ càng thân cận, liền muốn nhìn Diệp Tô cùng Kỳ Lệ cung tiên nhi hai người lúc nào cùng một chỗ. Diệp Tô trở lại hoàng cung lúc, đã là màn đêm buông xuống, một chút phồn tinh giống như từng viên lấp lánh đá quý khảm nạm tại một khối to lớn tấm màn đen bên trong, tách ra bọn họ chói mắt tinh quang. Diệp Tô đi Đô Lan ở ngoại cảm giác chúng nữ không tại nơi này, tất nhiên không ở nơi này nói rõ, như vậy chúng nữ hẳn là tại hắn cùng Đô Lan kết hôn lúc, Đô Đô hoàng đưa cái kia cầm cái vườn. Diệp Tô rời đi Đô Lan nơi ở, đi qua một tòa thanh lũ tiểu viện lúc, nhãn quang vô ý vứt đến một bó Diệp Tô đồng bệnh xinh đẹp cực đẹp thân ảnh. Ánh trăng giống như vậy, một chút bạc bạc ánh trăng vẩy hàng tại xinh đẹp cực đẹp Diệp Tô thân ảnh bên trên. Chương 866, phá không rời đi. Cầu đặt mua. Chương 866, phá không rời đi. Cầu đặt mua. Diệp Tô phiêu nhiên, thánh khiết quang huy tại Diệp Tô thân ảnh đông phương một bên, giống như hình như quảng hàn cung tiên nữ phá không rời đi một dạng, lộng lẫy. Phu quân, ngươi trở về. Xinh đẹp cực đẹp thân ảnh xoay người lại, lộ ra một tấm tuyệt thế độc lập, hoa sen mới nở, khuynh quốc khuynh thành, đẹp để cho người ta hít thở không thông dung nhan, không phải manh khánh là cái nào. Khánh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Tô đi tới, nhẹ nhàng đem manh khánh xâm nhập trong ngực, ngửi ngửi trên người nàng truyền đến mùi thơm ngát, Diệp Tô trong lòng một trận không minh, giống như tất cả phiền não tại cái này một giây tính toán toàn bộ đều tan thành mây khói, liền tâm cảnh cũng là thay đổi đến không hề bận tâm. Lan Nhi các nàng cùng tiểu thần Hy đi dạo phố, ta thích thanh tịnh, cho nên chỉ có một người tại chỗ này ngắm trăng, nhìn hoa. Manh bản tiến tiến cười một tiếng, cười đẹp anh nhưng, giống như hình như trăm hoa đua nở, vạn vật sống lại, làm thiên địa chi thất sắc, để nhật nguyệt không ánh sáng, tinh quang tản hàng, Diệp Tô giống như cái này. Ồ, các nàng đi dạo phố. Ta còn tưởng rằng các nàng tại Minh Ngọc Hiên ở đâu. Diệp Tô nói, nguyên một thần ngươi đều đi nơi nào? Manh bản tựa sát tại Diệp Tô trong ngực, xinh đẹp 593 mê người đôi mắt ngắm nhìn treo trên cao tại trên không trà nhu nu nói nói. Âm thanh khinh nu linh hoạt kỳ ảo, mang theo sâu sắc tình ý, tại Diệp Tô trước mặt, nàng không còn là cái kia phi hổ mỏm núi đá thánh địa thánh nữ, cái kia rét lạnh giống như tiên, không dính khói lửa trần gian thánh khiết tiên nữ. Cùng một cái dâm tặc uống trà nói chuyện phía một thần. Diệp Tô nói, dâm tặc. Manh Khánh nghi ngờ nhìn về phía Diệp Tô. Chính là Lệ Cung Âm, tình cảm lượng dục đạo truyền nhân một trong, tiên nhi ca ca. Diệp Tô nhìn xem manh bàn đôi mắt bên trong nghi hoặc giải thích nói, phu quân, tình cảm lượng dục nói cùng phi hổ mỏm núi đá thánh địa. Khánh không cần lo lắng, tình cảm lượng dục nói đã không phải là lúc trước tình cảm lượng dục nói. Hiện tại tình cảm lượng dục nói mặc dù vẫn là ta đạo lục đạo một trong, nhưng mà bọn họ phong cách hành sự đã không giống ngày xưa. Diệp Tô tiến tiến cười nói, lĩnh vi bên trong nghệ lệ năm manh khánh xem như phi hổ mỏm núi đá thánh địa thánh nữ, tự nhiên là đối tình cảm dư dục đạo truyền nhân không có cái gì sắc mặt tốt nhìn. Đây cũng là nàng vì sao giống như cái này địch nhìn Lệ Cung tiên nhi nguyên nhân. Nam lượng hoan nữ thích vốn là giữa thiên địa chuyện may mắn lớn nhất, tình cảm dư dục đạo đời trước truyền nhân lấy không quang minh thủ đoạn lấy phi hổ mỏm núi đá thánh địa thánh nữ, nhưng bọn hắn chung quy là yêu nhau, không có cái gì có thể hổ thẹn không đáng xấu hổ. Ta hiểu được. Manh Khánh ngọt ngào cười, trên thân lạnh nhạt thánh khiết khí chất đột nhiên nháy mắt phát sinh biến hóa, biến thành tươi mát, tự nhiên, giống như hình như tiểu gia bích ngọc khí chất, để người cảm giác mới mẻ. Nam cày nữ dệt, giúp chồng dạy con, đây đều là nhân sinh bên trong chuyện hạnh phúc nhất, Khánh chẳng lẽ không hiểu sao? Diệp Tô đưa tay nhẹ nhàng nâng lên Manh Khánh cái cằm, ngắm nhìn nàng cặp kia giống như biết nói chuyện linh động hai mắt, nhu nói nói. Khánh trước đây không hiểu, mà bây giờ bản hiểu được lĩnh ngộ, Khánh chỉ cần ở tại phu quân bên người, đã cảm thấy là một chuyện rất hạnh phúc, tin tưởng đợi trước phi hổ mỏm núi đá thánh địa thánh nữ cũng là giống như cái này, thích bốn không sai. Sai là người, là những cái kia cổ hủ quy định. Manh Khánh thánh khiết khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc cười yếu ớt, đôi mắt đẹp ngắm nhìn Diệp Tô, đôi mắt bên trong toát lên ôn nhu. Cái này một giây nàng mới hiểu được lĩnh ngộ, vì sao phi hổ mỏm núi đá thánh địa đời trước thánh nữ sẽ liều lĩnh cùng tình cảm dục đạo truyền nhân cùng một chỗ, đây cũng là bởi vì thích, thích thắng qua tất cả, tựa như nàng như bây giờ. Nghe nói bọn họ truyền nhân còn cùng Bắc Giã Xâm Hạo bên ngoài hoàng đô tại đại chiến một tràng. Diệp Tô hiện tại cùng Kỳ Lệ cung ngâm nói chuyện tiếp lúc, Kỳ Lệ cung ngâm vô ý nói ra tin tức này. Hắn còn nhớ rõ thôn vệ phái có một vị vũ huynh vệ vương, coi hắn nghe đến tin tức này lúc, kém chút liền không nhịn được chạy đi thôn vệ phái, nhìn xem vị kia vệ vương vũ huynh có phải là tử linh vương. Đúng vậy, thôn vệ phái ra đời, phía trước thần bọn họ chuyển nhân cổ nhảy thao túng mấy cỗ tư giai linh vệ cùng Bắc Gia Xâm Hạo ngoại thành bên ngoài đại chiến một tràng, cuối cùng bị Bắc Gia Xâm Hạo dùng chấn thiên cung bắn chết. Manh Bàn gật đầu nói, dừng lại một chút, Manh Khánh lại nói, thôn vệ phái thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng rất quỷ dị, bọn họ điều khiển linh vệ không chết thần hoàng muốn vong, trừ phi là nghị chấn thiên cung như thế tiên bảo mới có thể hoàn toàn phá hủy bọn họ. Vài ngàn năm trước bọn họ tiếng xấu lan xa, bị hai đạo chính tà hợp lực vây công, hiện tại bọn hắn lại muốn xuất thế, cho nên hai đạo chính tà đạt tới chung nhận thức, muốn lần nữa liên thủ diệt vong thôn vệ phái, liền chờ thời cơ thích hợp. Thôn vệ phái lây quỷ dị chết vệ tại vài ngàn năm trước dương danh thần bên dưới, bất quá đại đa số môn phái đều là phiền chán ghét bỏ cái này môn phái. Bởi vì bọn họ linh vệ đều là trộm lấy các phái tổ tông vệ thân thể dùng bí pháp luyện chế thành, đồng thời tuyên bố các ngươi tổ tông phần mộ ta đến nào, ngươi phần mộ tôn tử của ta đảo giống như cái này buồn nôn hành động, khó trách sẽ bị các phái liên kết hợp lại cùng nhau diệt vong. Lúc nào hành động? Diệp Tô hỏi. Thập thần về sau, đúng vậy thôn vệ phái xuất thế đại điện, khi đó hai đạo chính tà sẽ phái người cùng một chỗ tập kích bọn họ. Manh Khánh bó lây tung bay sợi tóc, nhẹ giọng nói. Đến lúc đó ta bồi ngươi đi. Diệp Tô đôi mắt ngắm nhìn không trung trong sáng trả nhuy, nu nói nói. Ân. Manh Bàn nhẹ nhàng cười một tiếng, xinh đẹp mê người gương mặt bên trên lộ ra nụ cười hạnh phúc, nhìn chằm chằm không trung bên trong trả nhuy, trong tim bị hạnh phúc quanh quẩn lượn vòng lấy. Ánh trăng sao lốm đốm đầy trời, gió nhẹ phơ phất, trong sáng tinh khiết quế hoa theo gió nhẹ nhàng chợt trợn, hoa dư cánh bay lượn, tóc đen bay lên, một đôi bích nhân lẫn nhau ôm lấy ngồi tại quế hoa thụ bên dưới, ngắm hoa, nhìn thắng, ấm áp tràng diện duy mỹ đến cực điểm. Diệp Tô Chính cùng chúng nữ tại trong ngự hoa viên ngắm hoa, một tiếng lớn tiếng quát lớn đi đi giống như kinh lôi truyền đến. Giống như hình như thiên địa đệ nhất sợi âm thanh, thanh thế to lớn, qua tất cả âm thanh, truyền khắp cả tòa hoàng đô, mỗi một cái đều có thể rõ ràng nghe đến. Lập tức từng cái chố mắt đứng nhìn, mắt mắt nhìn nhau, người nào là gan lớn như vậy, dám tìm Diệp Tô phiền phức. Sau đó bọn họ hưng phấn không thôi lên, khó phân hướng về hoàng cung dũng mãnh lao tới, không quản là ai muốn khiêu chiến Diệp Tô, dù sao bọn họ minh bạch có trò hay nhìn là được rồi. Loạn chiến cửa thượng quan Ngự Lan, Tuyệt Tình Đạo Phi Long Ân, Hồ Thiên Lý Lăn Lộn Thần Tiểu Si Vương Hà Thần, đều là lóe lên vẻ khác lạ, sau đó thi triển thân pháp, cũng hướng về hoàng cung phi đi. Cung trong ngự hoa viên Diệp Tô cùng chúng nữ đều là nhíu mày lại, nghĩ thầm là cái kia xỏa bước đến tìm chết. Chúng nữ một mặt hàn băng, Diệp Tô không chỉ là các nàng dựa vào, vẫn là các nàng nghịch lân, dám gọi phu quân của các nàng đi đi đi, đây là muốn tìm chết tiết tấu. Chương 867, ở vang mà xuống. Câu đặt mua. Chương 867, ở vang mà xuống. Câu đặt mua. Hoàng cung đông thành trên không, một đầu dài 30 trượng màu xanh lớn ly giao dương nhanh múa vút xoay quanh trong hư không, thật lớn ly giao uy tràn ngập ra đi, khiến người ta cảm thấy một trận kiềm chế. Tại màu xanh lớn ly giao ly đầu thuần luồng bên trên, một tên áo đen lạnh tuấn nam tử cầm trong tay trường nhận, dũng mãnh vô địch khí tức tràn ngập ra, cùng thật lớn ly giao uy dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một sợi trước nay chưa từng có, độ bộ thiên hạ dáng vẻ bệ vệ tình thế giống như hình như thiên uy, ầm vang mà xuống. Các ngươi Diệp Tô phò mã tại nơi đó, gọi hắn đi ra. Nam tử áo đen quan sát đông thành bên trên binh sĩ, lạnh lời nói giống như từng đóa băng sương tại bọn họ đông phương vây nổ tung, để bọn họ không nhịn được dùng mình một cái. Làm Diệp Tô cùng đoàn người bọn họ đi tới hoàng cung đông thành cửa lớn lúc, nơi này đã là kín người hết chỗ. Không có chút hồi hộp nào, những người này đều là bị ngươi đạo kia thanh âm phách lối hấp dẫn mà đến, có người muốn khiêu chiến Diệp Tô tiên uy, giống như cái này kình bạo, đặc sắc đại hí, bọn họ sao có thể bỏ lỡ đâu. Ngươi chính là Diệp Tô. Cái kia thất giai tiên nhân Diệp Tô. Áo đen lạnh tuấn nam tử thẳng tắp đứng lặng tại màu đen lớn ly giao ly đầu thuồng luồng bên trên, không chúng quan sát phía dưới Diệp Tô, khóe miệng nổi lên một tia trào phúng, lạnh lùng hỏi. Lời tuy giống như cái này, nhưng đôi mắt của hắn bên trong lóe lên một tia khinh thường, cái gì thất giai tiên nhân? Cái gì đại lục đệ nhất cao thủ? Hắn thấy, đây đều là truyền ngôn thổi như bức mà thôi. Ngươi là ai? Diệp Tô vai diễn nổi lên mỉm cười, rất lâu đều không có người đi ra khiêu khích hắn. Bây giờ thấy còn có xỏa bức không biết chết sống đi ra mạo phạm chính mình, khiêu chiến chính mình ly giao uy, Diệp Tô trong lòng kích thích một tia tiến tiến bận sóng, bình tĩnh rất lâu. Hắn đều nhanh muốn phai nhạt ra khỏi chim. Đoàn người bọn họ mặt giống như băng sương, xinh đẹp mê người con mắt không chứa nửa chút cảm tình chừng trên không nam tử áo đen, đôi mắt bên trong lóe lên lạnh rất chết, nam tử mặc áo đen này, tại trong lòng của các nàng đã phán quyết chết hình. Lo việc nhà chú ý Hàn Lâm Vũ. Nam tử áo đen tiến tiến nói. Thiến tiến trong giọng nói toát lên lãnh đạm nhìn tất cả ngạo khí là Cố gia đệ tử chính là cao mì nhà đông đảo chủng tộc mọi người bên trên đồng dạng. Là hắn, Tây Quốc hoàng tộc Lo việc nhà thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nghe nói hắn khắp nơi khiêu chiến các đại thế gia, chưa từng thua trận, là một người hết sức đáng sợ vật. Tây Quốc hoàng tộc Lo việc nhà. Chưa nghe nói qua. Bọn họ rất nổi danh sao hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn, Tây Quốc hoàng tộc Lo việc nhà thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân quyết đấu đại lục đệ nhất cao thủ. Chú ý Hàn Long Vũ lần này khẳng định muốn cắm, Diệp Tô có thể là thất giai tiên nhân, hắc hắc. Mọi người nghị luận khó phân, cái này chú ý Hàn Long Vũ xuất đạo đến nay chưa từng thua trận, liền ma đạo thánh địa bên trong truyền nhân cũng không phải đối thủ, hiện tại hắn không biết chết sống đối đầu Diệp Tô tất cả mọi người là không coi trọng hắn. Dù sao Diệp Tô thất giai tiên nhân bọn họ đều là mọi người đông phương biết, làm người khác chú ý Hàn Long Vũ hắn mạnh hơn. Có thể tại cái này niên kỷ liền tu luyện tới thất giai tiên nhân trở lên sao? Tây Quốc hoàng tộc chú ý Hàn Lâm Vũ. Hắc hắc, lần này hắn chết định. Trong đám người, Lệ Cung Âm tiểu ý nông nhưng, chú ý Hàn Lâm Vũ dám cùng Diệp Tô ba chạm, đủ để là tại tự tìm chết đường. Cái này chú ý Hàn Lâm Vũ cũng quá cuồng ngạo, lại dám khiêu khích Diệp Tô. Thượng quan Nhược Lan đôi mắt bên trong lóe lên một tia khinh thường, trước đây hắn còn cảm thấy chú ý Hàn Lâm Vũ là một cái nhân vật, hiện tại sao? Bất quá là một cái tự đại điên cuồng. Tây Quốc hoàng tộc chú ý Hàn Lâm Vũ, ngươi tới nơi này, là muốn khiêu chiến ta sao? Diệp Tô thiến thiến nói. Sắc mặt lạnh nhạt, không vui không buồn, không giận không giận, giống như nhìn thấu thế gian sinh chết, danh lợi hồng thu được thế ngoại cao nhân. Nghe nói ngươi là đại lục bên trên đệ nhất nhân, ta nhìn cũng bất quá thỉnh thoảng, Diệp Tô ngươi có dám đánh với ta một trận? Chú ý Hàn Lông Vũ nhãn quang giống như bó đuốc, lạnh thực chất hóa nhãn quang giống như hai tia chớp, bị hắn quét đến người, khó phân cảm thấy một sợi mãnh liệt tình phong từ mặt của bọn hắn bên trên cạo qua, đau nhức vô song. Ha ha, có gì không muốn? Diệp Tô cười to ba tiếng, uy lực cổ động, thân thể đột nhiên nâng cao mà lên, giống như thật ly dao đằng không, thời hợt nâng cao mấy trăm trượng. Thân nhẹ giống như yến, uy lực đi đi giống như hồng thủy, không ngao giận gào thét, điên cuồng gào gào thét chìm ngập đi ra. Một bó mười thải cầu vồng từ Diệp Tô đôi mắt bên trong nổ bắn ra đến, hướng thần mà lên, khuấy động tiên địa phong vân, ở giữa không trung gầm rú gào thét lao nhanh. Sau đó đột nhiên trong nháy mắt nổ tung, tạo thành một thanh mười thải thần nhận, hướng về chú ý Hàn Lông Vũ phủ đầu bổ tới, nhận quang đi tới, không khí xoẹt xoẹt bạo minh, thưa không bạt mẹo, tia sáng nóng bỏng giống như dương. Chú ý Hàn Lông Vũ thần thái biểu lộ đột nhiên đại biến, bởi vì hắn từ mười thải thần nhận bên trong cảm thấy một sợi chết vong hoàng hốt, lúc này dưới chân tại màu đen lớn ly giao ly đầu thuần luồng giẫm một cái. Màu đen lớn ly giao hiểu ý, thật lớn ly giao khu đột nhiên nâng cao. Cầu hoa tươi. đồng thời há mồm phun ra một cái nóng bỏng vô song ly dao hơi thở, muốn dùng cái này tại ngăn cản mười thải thần nhận, nhưng mà bọn họ còn đánh giá thấp Diệp Tô, đánh giá thấp mười thải thần nhận. Thần nhận phá không, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, chú ý Hàn Lông Vũ chỉ cảm thấy trước mắt một trận trống không bạc, chờ hắn nhìn dây trong đô đô lúc, dưới chân hắn màu đen lớn ly dao phát ra một tiếng bi minh. Hắn cúi đầu xem xét, lập tức hai mắt muốn nước, màu đen lớn ly dao lộ ra trực tiếp bị mười thải thần nhận đâm xuyên, bộc phát ra một đoàn chói mắt mười thải thần mang. Một sợi chết vong hoảng hốt lập tức xông lên chú ý Hàn Lông Vũ trong lòng, để hắn đôi mắt lật nhảy, lúc này cắn răng, đột nhiên nháy mắt phi nhảy ra ngoài. Vâng. Chú ý Hàn Lông Vũ vừa bận rời đi màu đen lớn ly dao, đoàn kia mười thải thần mang liền đột nhiên nổ tung, màu đen lớn ly dao lúc này phá thành mảnh nhỏ, chia cắt thế chân bạc, đến không hết giọt máu giống như trời mưa đồng dạng vẩy hàng. Sóng khí giống như chiều, phía dưới nền đá mặt sụp đổ bạo phi, hướng thần mà lên, âm trầm khủng bố có thể giật mình gió lốc giống như gió thu quét hàng lá đêm, cục đá vẩy ra, kích đụng vào nhau, phát ra binh binh bang bang âm thanh. Diệp Tô, ta muốn ngươi chết. Tận mắt nhìn thấy chính mình yêu thích thú sủng tại trước mặt chết vong, chú ý Hàn Lông Vũ hai mắt muốn nước, lửa giận sôi trào, ngựa thần không ngao giận gào thét, điên cuồng gào, 3000 sợi tóc mở ra bay lên, âm trầm khủng bố có thể giật mình khí tức tràn ngập ra. Âm vang, một tiếng thanh thúy kim loại kêu run âm thanh nháy mắt ở giữa không trung vang lên, nhưng là chú ý Hàn Lông Vũ trong tay trường nhận ra khỏi vỏ, nghiêm nghị lưỡi đao khí phá thần, khí áp kinh người. Chú ý Hàn Lông Vũ chân khí trong cơ thể cổ động, trong tay trường nhận bộc phát ra vạn đạo chói mắt kim quang đi đi chân khí giống như núi lửa phun trào đi ra, bay thẳng bất tiêu. Xa xa nhìn, giống như dơ cao thần trụ lớn, bốn đông phương sóng khí lật đi, hư không nổi sóng chập trùng, giống như như sóng biển dập dờn, cực kỳ hùng vĩ. Diệp Tô, để mạng lại. Chú ý Hàn Lông Vũ quát chói tai, sợi tóc bay lên, giống như yêu si của vũ, đông phương thân kim quang đột sáng, chạy như bay hai cái luồng khí xoáy có thể khắp nơi dưới lòng bàn chân tạo thành. Nhận quang phun ra nuốt vào, người lưỡi đao hợp nhất, chú ý Hàn Vũ hóa thân một thanh trăm trượng cự nhận, ngang trời mà lên, chém thẳng vào Diệp Tô mà đi. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, cự nhận những nơi đi qua, hư không khó phân vặn mèo vỡ vụn, lộ ra đen kịt một màu thế giới. Công lực đạt đến, phá toái hư không nghĩa. Chương 868, đẩy trời sóng lớn. Câu đặt mua. Chương 868, đẩy trời sóng lớn. Câu đặt mua. Phía dưới mọi người hoảng hốt, trong đầu toát ra làm sao một ý nghĩ. Diệp Tô sắc mặt lạnh lãnh đạm, phiêu nhiên dáng người trong hư không bước ra, giống như tiên nhân dạo bước, hoặc là thần hoàng đi tuần, một sợi vô địch khí tức từ Diệp Tô trên thân tràn ngập ra đi. Đông Dương Diệp Tô xuất thủ, một quyền đối với hóa thân cự nhận chú ý Hàn Lông Vũ đánh tới. Hư không nổi sóng chập trùng, mãnh liệt quyền kính giống như đẩy trời sóng lớn, mảnh trướng mênh mông bao phủ. Vâng. Một tiếng oanh minh, giống như khai thần tích, màu vàng cự nhận bị mãnh liệt quyền kính trực tiếp phá hủy. Một tiếng thổ huyết âm thanh tại vắng vẻ tĩnh mịch hư không lộ ra đặc biệt vang dội, mọi người nhãn quan nhìn, một bó đông phương thân đấm máu thân ảnh bay tứ tung đi ra, sau đó trực tiếp nổ tung, phệ xương vô tổn, huyết vân ai bao phủ. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Tô nhếch miệng, dáng người như tiên, tại mọi người e ngại tôn trọng trong ánh mắt, Diệp Tô về tới trên tường thành. Chờ Diệp Tô đoàn người bọn họ rời đi về sau, trước đến xem trò vui mọi người mới bộc phát ra một trận xôn xao âm thanh. Lúc trước ta nói cái gì ấy nhỉ? Miểu sát, miểu sát. Chú ý Hàn Lông Vũ bị Diệp Tô miểu sát. Cái gì Tây Quốc hoàng tộc lo việc nhà thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ? Tại Diệp Tô phò mã trước mặt chính là một cái cặn bã. Hắc hắc, cái này chú ý Hàn Lông Vũ không biết chết sống khiêu chiến Diệp Tô, hiện tại bỏ mạng cũng là đáng đời. Thời gian thong thả, trong nháy mắt có quá khứ 10 ngày thời gian, cái này một thần đô đô quốc Tây Nam phương hướng nháy mắt phát sinh một trận động đất, đi đi vệ khí xông lên tận trời. Phong vân dập dờn, nồng đậm vệ khí hội tụ thành một mảnh mấy trăm trượng mây đen, nột ngạt, chết vong khí tức bao phủ hư không. Thôn vệ phái ra đời. Hoàng cung góc tây bắc đỉnh viện bên trong, Mạnh Khánh ngẩng đầu ngắm nhìn đô đô quốc tây nam miểu viễn cái kia đám mây đen, rét lạnh thần thái biểu lộ lộ ra một kia sắc cơ. Khánh tỷ tỷ, cái kia thôn phệ phái thực lực rất mạnh sao? Muốn tiên ma lưỡng đạo kết hợp. Tiểu Ác Si biểu dùng nói, không phải bọn họ thực lực mạnh, mà là bọn họ điều khiển linh phệ mạnh, không chết thần hoàng muốn vong. Tại vài ngàn năm trước, thôn phệ phái có ba bộ phệ vương, quét ngang toàn bộ lệ cung tu luyện giới. Mạnh Khánh nhào chấn lông mày nói, các tỷ muội, không nói, chúng ta muốn đi. Mạnh Bàn mang theo một tia ấy náy đối với Đô Lan chúng nữ nói, ha ha ha, Khánh tỷ tỷ. Chúng ta rộng lượng rất ly giao vũ nháy mắt nhìn xem Manh Khánh, thần thái biểu lộ mang theo một tia hoạt bát nói. Manh Khánh sắc mặt quét đỏ lên một cái, sau đó lôi kéo Diệp Tô đằng không mà lên. Đạo gia trí bảo ngọc liên đài chuyển động, tách ra trong sáng tinh khiết thánh huy, phá không mà lên, Manh Khánh trực tiếp mang theo Diệp Tô hướng về đô đô quốc tây nam bay đi. Khánh, chúng ta trực tiếp cứ như vậy đi. Diệp Tô đưa tay ôm lại Manh Khánh tiên 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 eo thon, mở miệng hỏi. Manh Khánh bó lấy bị gió thổi loạn sợi tóc, nói, tiên ma lưỡng đạo truyền người cũng đã chạy tới dùng núi, có thể hiện tại bọn hắn đều đã cùng thôn phệ bạt tí lên. Diệp Tô nhẹ gật đầu. Nhãn quang nhìn về phía miểu viễn mây đen, cảm giác được cái kia sợi thiến thiến thành thạo khí tức trong lòng của hắn tạo nên. Phệ vương mưa tín, ngươi đến cùng phải hay không tử linh vương? Diệp Tô thầm nghĩ. Nhãn quang một sáng, lóe lên một tia hồi ức màu sắc, hắn liền nghĩ tới vị kia từ xưa đến nay nhất kinh hãi dư sinh đẹp tiểu nữ, tuyệt đại giai nhân, cái kia mang theo từng tia quật cường tử linh vương. Dục núi nằm ở đô đô quốc tây nam bộ, truyền thuyết nơi này đã từng là mới ra chiến trường, mặt đất không hiểu mai táng nhiều phệ xương, đến không hết máu tươi đem mảnh đất này đều nhuộm đỏ. Quản chi là đi qua mấy ngàn năm. Dục núi thổ địa vẫn là màu đỏ sậm, tàn mát khiến người kiềm chế màu đen thể khí. Đô đô quốc tây bắc bộ cư dân nhưng thật ra là xương kỳ dục núi là ma sơn, mỗi đến ban đêm thời điểm, dụng núi đều có thể nhìn thấy màu xanh hồn hỏa cùng dạo chơi cô hồn. Những cái kia cô hồn đều là mang theo chấp niệm, không muốn chuyển thế luân hồi chiến hồn, bởi vì bọn họ ký ức đã biến mất, chỉ còn bên dưới sâu sắc chấp niệm, cho nên mới sẽ một mực bồi hồi tại dụng núi, chưa từng rời đi. Theo lý thuyết giống kỳ dục núi dạng này âm trầm khủng bố có thể giật mình địa phương, có lẽ đến nói là vết chân ít có hiếm thấy, nhưng tình huống lại hoàn toàn ngược lại, dục núi địa giới vẫn là có không ít bách tính ở, hơn nữa còn có một cái ngàn năm đại phái hàng tại chỗ này. Vài ngàn năm trước bị tiên ma lưỡng đạo kết hợp vây quét, tiếng xấu lan xa thôn vệ phái chính là nuốt ở dục trong núi. Mấy ngàn năm qua, thôn vệ phái vẫn luôn tại nghỉ ngơi lấy sức, nghỉ ngơi dưỡng sức, trải qua mấy ngàn năm phát triển, thôn vệ phái đã tái hiện mấy ngàn năm huy hoàng, thậm chí còn xa xa vượt qua. Trước đây không lâu, thôn vệ phái đệ tử kiệt xuất nhất xuất thế, đi đô đô quốc hoàng đều khiêu chiến tiên ma lưỡng đạo truyền nhân, mục đích đúng là nói cho tiên ma lưỡng đạo, bọn họ thôn vệ phái lại trở về. Nhưng mà xuất sư chưa nhanh thân trước chết, thôn vệ phái tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ đệ tử kiệt xuất nhất trực tiếp bị người bắn chết tại đô đô quốc hoàng đều ngoài thành. Liên bọn họ cho tên đệ tử kia rơi hàng thần sứ linh vệ cũng bị tiên bảo trấn tiên cung phá hủy. Hiện tại thôn vệ phái nên đón kiếp nạn, nguyên bản bọn họ hiện tại là muốn cử hành một tràng thịnh đại xuất thế thánh điện, nhưng bọn hắn không nghĩ tới tiên ma lưỡng đạo lại lần nữa kết hợp muốn diệt vong bọn họ thôn vệ phái. Một tràng kinh hãi thần động địa đại chiến tại kỳ dục núi chỗ sâu nhất bắt đầu. Tiên ma lưỡng đạo truyền nhân đều tới. Tình cảm dục đạo lệ cung ngâm cùng hiện lệ cung tiên nhi, tuyệt tình đạo truyền nhân phi long ân. Hỗn thiên lý lăn lộn thần tiểu si vương hạ thần, loạn chiến cửa thượng quan Mực Lan. Tiên đạo truyền nhân đến tiểu lâm tự kiệt xuất nhất truyền nhân huyết tạng, tiên đạo tử tiêu cung kiệt xuất nhất truyền tử linh vương uy. Lấy 0.6 cùng chính đang trên đường đi phi hổ mỏm núi đá thánh địa manh khánh. Lần này diệt vong thôn vệ phái đại quân không vẹn vẹn chỉ có tiên ma lưỡng đạo truyền nhân, còn có hiện lệ cung đại lục bên trên thế hệ tuổi trẻ cao thủ. Bác giã xâm hạo cũng tại trong đó, cầm trong tay tiên bảo chấn thiên cung cùng dị bảo bàn tay ngọc hắn, chiến lược tuyệt đối đạt tới kết hợp trong đại quân cao cấp nhất. Lúc này dục núi chỗ sâu nhất, phệ khí lật đi, chân khí ngăng dọc, một bó đạo thân ảnh tung bay. Đẹp đẽ sán lạ lưỡi đao khí phá không, lực lượng đại thủ lớn giống như hình như thủy cổ sơn nhạc cứng ép, cường hành bá đạo lực lượng trong hư không nổ tung. Âm trầm khủng bố có thể giật mình sóng khí quét tán ra, núi rừng sụp đổ tán loạn, đại địa nứt ra một bó đạo cự đại kinh khủng khe hở, liên miên mấy trăm trượng. Tiên ma lưỡng đạo kết hợp đại quân đại chiến thôn vệ phái, một trận chiến này đánh đến đất rung núi chuyển, nhật nguyệt vô quang. Chương 869, giống như đồng. Cầu đặt mua. Chương 869, giống như đồng. Cầu đặt mua. Tiên ma lưỡng đạo đại quân đều là tứ giai trở lên hậu sinh tài tuấn, lúc này liên kết hợp lại cùng nhau bạo phát ra trước nay chưa từng có, độc bộ thiên hạ đẩy trời chiến lực, đánh đến dục núi một trận đất rung núi chuyển. Thôn vệ phái thực lực cũng không kém, điều khiển các loại không chết thần hoàng muốn vong linh vệ tiên ma lưỡng đạo đại quân chiến ở cùng nhau. Linh vệ là dùng chết đi cường giả vệ thân thể luyện chế thành, không có linh thức, không có ngũ quan, đồng thời toàn thân kiên dư cứng rắn giống như đồng. Tiên ma lưỡng đạo đại quân thế mà mơ hồ bị áp chế lại. Những này linh vệ không có ngũ quan, không biết mãnh liệt kịch liệt đau nhức, không biết sợ hãi, lại tiếp tục như vậy, chân khí của chúng ta bị sẽ hao hết sạch. Lệ cung tiên nhi dáng người phiêu miểu giống như tiên, một trưởng đem một tên tứ giai linh vệ đánh bay về sau, nhíu mày nói, không sai, mà còn những này linh vệ đông phương trên thân bên dưới tản mát nồng đậm vong linh chi khí, một khi đụng phải liền sẽ ăn mòn thân thể, ăn mòn linh hồn. Tiểu lâm tự kiệt xuất nhất truyền nhân huyễn bẩn đánh bay một bộ 07 ngũ giai linh vệ về sau, thần thái biểu lộ ngưng trọng nói, huyễn tạng thi triển một tên tuổi trẻ hòa thượng, một thân màu xám cho nhạt khó mà che giấu trên người hắn siêu nhiên phong thái, rộng lớn phật pháp quanh quần xoay quanh trên thân, càng hiện ra hắn đắc đạo cao tăng, lòng dạ từ bi răng rớp. Xem ra chúng ta muốn đánh nhanh thắng nhanh không phải vậy. A, cho ta bụi bay khói vong. Một tiếng lớn tiếng quát lớn chưa từng miểu viễn truyền đến, lập tức để tất cả mọi người nhãn quang nhìn hướng đi. Đó là Bắc Giã Xâm Hạo, hắn muốn làm gì? Lệ cung ngâm cao mày nói. Còn lại bên trong nhân vật cũng là nhíu mày không thôi, không hiểu được lĩnh ngộ Bắc Giã Xâm để tại cái này làm cái gì. Không xa chi địa, Bắc Giã Xâm Hạo cầm trong tay phương thần họa kích hướng về một độ ngũ giai linh vệ lồng ngực đâm tới. Cái này một giây, tại mọi người đôi mắt bên trong, Bắc Giã Xâm Hạo cử động lần này không thể nghi ngờ là tại tự sát, mặc dù phương thần họa kích sắc bén vô song, nhưng mà cũng khó có thể đâm rách ngũ giai linh vệ lồng ngực, mà ngũ giai linh vệ phong sắc móng vuốt thì sẽ đem Bắc Giã Xâm viên xé thành vỡ nát. Liên tại mọi người cho rằng Bắc Giã Xâm Hạo muốn bị cái kia ngũ giai linh vệ xé thành một mảnh vỡ nát thời điểm, nhưng mà để bọn họ khiếp sợ tình cảnh phát sinh. Ma chảo phá toái hư không sinh ra kình phong thổi Bắc Giã Xâm viên sợi tóc bay lên, một cái u sâm ma chảo tại hắn một tay xa định trụ, giống như bị thi triển định thân pháp. Bắc Giã Xâm Hạo trong tay phương thần họa kích trực tiếp đâm xuyên qua ngũ giai linh vệ cứng rắn giống như đồng. Lồng ngực vắng vẻ tĩnh mịch, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là vô cùng kỳ diệu, không thể nắm lấy nhìn xem Bắc Giã Xâm Hạo. Chết. Bắc Giã Xâm Hạo trong tay phương thần họa kích vẩy một cái, một bó chói mắt kim quang lấp lánh. Mà tại kim quang bên trong, một giọt đỏ thắm giọt máu biến thành một bó thâm thúy bí mật lực lượng phụ thuộc đến kim quang, sau đó nổ tung. Ngũ giai linh vệ phát sinh một tiếng thê thảm tiếng kêu thảm thiết, giống như tại một giây, ngũ giai linh vệ khôi phục đau cảm giác. Kim quang càng ngày càng thịnh, giống như hình như một đoàn nóng bỏng ngọn lửa màu vàng bọc lại ngũ giai linh vệ, sau đó nổ tung, phá thành mảnh nhỏ, chia cắt thế chân bạc, huyết vân ai bao phủ. Tại ngũ giai linh vệ phá thành mảnh nhỏ, chia cắt thế chân bạc một sát na kia, thôn vệ trong phái một tên tứ giai tu luyện giả phát ra một tiếng thê thảm kêu thảm. Toàn bộ mặt mày méo mó, sau đó phanh phịch một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung, máu tươi, khối thịt, vung đầy đất, trang diện cực kỳ âm trầm khủng bố có thể giật mình. Không ít nữ tu luyện người đều bị dọa đến kêu lên. Thôn vệ phái mọi người xôn xao, gần như không muốn tin tưởng mình thu thủy tiễn đồng tử, miễn dịch tất cả vật lý công kích vô địch ngũ giai linh vệ, thế mà bị Bắc Giã Xâm Hạo dùng thả phương thần họa kích cho chọn thành phá thành mảnh nhỏ, chia cắt thế chân bạc. Cái này thật sự là làm cho người rất khó mà tin được. Thôn vệ phái trưởng môn Cổ Nguyệt nhìn xem trên không còn chưa tản đi huyết vân ai, đôi mắt trực nhảy, trong lòng toát ra một sợi thấp thỏm lo lắng. Tiên ma lưỡng đạo truyền nhân cùng kỳ lệ cung đại lục hậu sinh tài tuấn đều là giật mình nhìn xem Bắc Giã Xâm Hạo, bọn họ đều cùng thôn vệ phái linh vệ quyết đấu làm, biết rõ bọn họ đáng sợ. Có thể dùng đồng tường, vách tường, thép, xương tại hình dung những cái kia linh vệ cũng không đủ. Sau đó chính là như vậy, gần như vô địch ngũ giai linh vệ bị Bắc Giã Xâm Hạo dễ như trở bàn tay chọn thành phá thành mảnh nhỏ, chia cắt thế chân bạc. Tất cả mọi người thần thái biểu lộ đều là phức tạp vô song. Liệp thần, các ngươi hồn tiên lý chấn đạo chi bảo phương thần họa kích lúc nào thay đổi đến làm sao lợi hại? Thôn vệ phái ngũ giai linh vệ đều có thể chọn thành phá thành mảnh nhỏ, chia cắt thế chân bạc. Phi Long Ân từ kinh ngạc, kinh hoàng, lo sợ thấp thỏm lo lắng bên trong hồi tỉnh lại, thọc Liệp thần cánh tay nói. Liệp thần sắc mặt phức tạp nhìn xem Bắc Giã Xâm Hạo, thong thả thở dài, nói, ngươi cũng không phải là không hiểu phương thần họa kích uy năng, mặc dù phương thần họa kích trình độ sắc bén có thể đâm kim xuyên, nhưng mà đối mặt thôn vệ phái ngũ giai linh vệ lại có vẻ không đủ dùng, đương nhiên là tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Nhanh để tất cả linh vệ đối phó tiểu tử kia. Thôn vệ phái trưởng môn Cổ Nguyệt đối với sau lưng mấy chục tên thôn vệ phái đệ tử phân phó nói, kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, hắn vạn lần không ngờ, Bắc Giã Xâm Hạo lại có thể tùy tiện đâm thủng bọn họ thôn vệ phái cho rằng 857 làm ngạo linh vệ không thể phá vỡ phòng ngự. Chắc không được lúc trước Cổ Hy mang theo gần như vô địch rơi hàng thần sứ đi đô đô thủ đô thành sẽ bị người hắn giết chết, linh vệ lực phòng ngự không tại, thực lực tổng hợp sẽ hạ xuống không ít. Cổ Hy bị giết chết tại đô đô quốc hoàng đều cũng cái hợp tình hợp lý thôn vệ phái mấy chục tên đệ tử nghe đến Cổ Nguyệt phân phó, lập tức điều khiển chính mình linh căn tới chặn giết Bắc Giã Xâm Hạo. Mấy chục cố linh vệ đều là tứ giai trở lên cường giả vệ thân thể luyện chế thành, phối hợp với trận pháp cùng không có đau cảm giác lợi khí, lục giai cao thủ vô địch gặp đều muốn đầu hiểu tốt một trận. Ta dựa vào, làm sao đều hướng ta đến, không phải liền là giết bỏ mạng các ngươi một bộ ngũ giai linh vệ sao? Cần phải như thế à? Bác Giã Xâm Hạo nhìn xem mấy chục cỗ tứ giai trở lên linh vệ hướng về đánh tới, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đặc biệt là nhìn thấy tiên ma lưỡng đạo truyền nhân cùng kỳ lệ cung đại lục hậu sinh tài tuấn không có không hỗ trợ, ngược lại xem trò vui dáng dấp, Bác Giã Xâm Hạo trong lòng đem bọn họ tổ tông 18 đời đều là thăm hỏi khắp. Bọn họ có chủ ý gì, Bác Giã Xâm Hạo nơi đó sẽ không hiểu, đơn giản là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hắn người mang mấy món cho bảo, không có người sẽ không đỏ mắt, hiện ở loại tình huống này, bọn họ không hàng giếng bên dưới thạch liền tính tốt, còn muốn bọn họ giúp mình. Chương 870, Phệ Vương xuất thế. Cầu đặt mua. Chương 870, Phệ Vương xuất thế. Cầu đặt mua. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, Bác Giã Xâm Hạo thu hồi suy nghĩ, khỏe miệng nổi lên một tia trào phúng, thật cho là liền làm sao ăn chắc hắn. Cái này quá thần thật. Một cái to lớn bàn tay ngọc xuất hiện ở Bác Giã Xâm Hạo trong tay, khoảnh giây ở giữa, mọi người nhãn quang đều là hỏa lượng nóng lên, thậm chí có không ít người lóe lên một tia tham lượng lam. Còn nếu không phải e ngại bàn tay ngọc uy lực có thể sớm đã có người xuất thủ tranh đoạt, lợi ích hun người tâm, không có người có thể chống đỡ chống cự dị bảo cám dỗ lượng nghi ngờ, trừ phi là chướng mắt dị bảo người. Đông Phương vây tất cả mọi người thần thái biểu lộ Bác Giã Xâm Hạo đều nhìn ở trong mắt, trong lòng lập tức trào phúng, sau đó chân khí trong cơ thể cổ động, tập ngân bảo không gió mà bay, phình lên kêu vang, sợi tóc càng là tung bay loạn vũ. Hắc hắc, không hiểu đem các ngươi toàn bộ vòng, thôn vệ phái sẽ như thế nào. Bác Giã Xâm Hạo hắc hắc trào phúng, một giọt máu tích nhập to lớn bàn tay ngọc bên trong. Sau đó đem rộng lớn chân khí truyền vào bàn tay ngọc bên trong, một đoàn đẹp đẽ sáng lạn ánh ngọc đủ sáng chói mắt, một cái mấy trượng ngọc trưởng hướng thần mà lên, ấn hư không. Tất cả mọi người là liếc lớn thu thủy tiễn đồng tử, không nhúc nhích chừng cái kia bàn tay ngọc. Tiếng gió gầm rú gào thét, thiên địa biến sắc, áp lực lớn lao tràn ngập ra, để thôn phệ phái tất cả mọi người là biến sắc, bọn họ muốn để linh phệ trở về đã trưởng. Lúc này bàn tay ngọc đã mở rộng đến mấy trăm trượng ra thiên tế nhật, giống như hình như thần chi thủ trưởng, thủy thần hoàng diệp tô muốn bong điện. Ầm ầm, một trận nổ thật to, giống như hình như mấy đạo thần lôi trong hư không nổ vang, trộn lẫn lấy thần linh chi huyết bàn tay ngọc uy lực có thể là có bao nhiêu lần tăng lên, đánh vào những cái kia linh phệ bên trên, trực tiếp đem bọn họ cứng rắn thân thể bành thành phá thành mảnh nhỏ, chia cắt thế chân bạc, nồng đậm huyết vân ai tại hư không tản ra. Cùng lúc đó, thôn vệ phái mấy chục tên đệ tử cùng nhau phát ra một tiếng hét thảm, thân thể nổ tung, linh hồn trực tiếp niết vong, chân chính hình thần đều vong. Nhìn thấy vừa vặn còn uy nghiêm hùng phong lẫm liệt mấy chục cố linh vệ trong nháy mắt biến thành phá thành mảnh nhỏ, tất cả mọi người là không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, không thể tin nhìn xem Bác Giã Xâm Hạo trong tay to lớn bàn tay ngọc. Không hổ là cùng tiên bảo trấn tiên cung một cái cấp bậc dị bảo, thôn vệ phái mấy chục cố tứ giai trở lên linh vệ một kích doanh thành phá thành mảnh nhỏ, chia cắt thế chân bạc. Mọi người trong lòng đều là hỏa dư nóng lên, nhìn hướng Bác Giã Xâm Hạo nhãn quang mơ hồ mang lên một tia tham lam. Ta muốn các ngươi chết. Ngay một khắc này truyền đến thôn vệ phái trưởng môn Cổ Nguyệt tức hồn hển không ngao giận gào thét, điên cuồng gào âm thanh, lập tức một trận tối nghĩa chú ngữ từ Cổ Nguyệt trong miệng nói ra. Không tốt, hắn có thể triệu hoán Phệ Vương. Tí Tiêu cung truyền Tí Linh Vương Huy thần thái biểu lộ biến đổi, lớn tiếng kêu lên. Phệ Vương xuất thế, phệ khí đầy trời, bay thẳng vân tiêu, toàn bộ dục núi đều tối sầm lại, thiên địa chấn động, nhật nguyệt vô quang. Làm Diệp Tô cùng Manh Khánh cảm thấy thôn vệ phái trên không lúc, vừa vặn đuổi kịp Phệ Vương lúc xuất thế. Phệ Vương xuất thế, không thể nghi ngờ là kinh hãi thần động địa, phệ khí đầy trời giống như sóng biển đi đi, âm trầm khủng bố có thể giật mình khí tức muốn thiên uy đồng dạng, che giấu tràn ngập toàn bộ dục núi, thậm chí là toàn bộ đô đô quốc Tây Nam Bộ. Ma khóc si không ngao, toàn bộ dục núi tựa hồ lâm vào địa ngục bên trong, đến không hết ma hỏa du hỏa phiêu đạm trong hư không, âm trầm khủng bố dọa người. đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, một tòa mấy trăm trượng cao đại sơn trực tiếp nổ tung, khó mà hình dung phệ khí xông lên tận trời, giống như đi tới vong linh thế giới. Một vệt phóng ánh sáng tại màu xám phệ khí bên trong một sáng, một sợi dũng mãnh vô địch dáng vẻ bệ vệ tình thế như ẩn như hiện. Cứ việc dạng này, cũng cho người một loại đối mặt thần linh, đối mặt thiên địa áp lực thật lớn, kiểm chế bầu không khí tại lan tràn. Nháy mắt một bó cực kỳ thanh âm phách lối vang lên. Ha ha, phệ vương xuất thế, các ngươi đều muốn chết, từ nay về sau, tiên ma lưỡng đạo duy ta thôn phệ phái độc tôn. Đạo này thanh âm phách lối toát lên hưng phấn không thôi, để tiên ma lưỡng đạo mọi người trong lòng đều là trầm xuống, vừa vận đạo kia thanh âm phách lối chính là thôn phệ phái trưởng môn Cổ Nguyệt phát ra. Hắn lúc này, chính một mặt hưng phấn không thôi nhìn qua đi đi phệ khí bên trong như vậy bóng ánh sáng, thân thể bởi vì hưng phấn không thôi không ngừng run run, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tí Tiêu cung truyền Tí Linh Vương Huy Chính Trương Tuấn giật khuôn mặt nhíu chung một chỗ, âm thanh bên trong đều mang lên một tia thanh âm rung động. Lúc này tiên ma lưỡng đạo đại quân đã là tập hợp ở cùng nhau, tất cả mọi người là sắc mặt ảm đạm hướng về đi đi phệ khí. Áp lực nặng nề để trái tim của bọn họ đều là nhấc lên, thân thể không tự chủ được run run. Phệ Vương xuất thế, thần bên giới khung sinh đương nhiên gió tanh huyết vũ, Phật gọi, ta không vào địa ngục, cái nào xuống địa ngục, chư vị vì thần bên giới khung sinh, chúng ta nhất định muốn ngăn cản Phệ Vương xuất thế. Người nói chuyện chính là Tiểu Lâm tự truyền nhân Huyễn Bẩn, hắn lúc này hai tay chắp lại, đôi mắt bên trong để lộ ra một sợi kiên quyết. Nghe vậy, mọi người trong lòng đều là tối mắng lên, nói thật dễ nghe. Cái gì vì thần bên giới khung sinh, cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu? Bọn họ đều là tu luyện giả, người không vì mình thân giết vong, chỉ cần bọn họ sống thật tốt, cái gì thần bên giới khung sinh đều là phù vân, bọn họ chỉ minh bạch tự thân an nguy mới là trọng yếu nhất phu quân, Phệ Vương đã xuất thế, chúng ta muốn không nên ngăn cản. Mấy ngàn mét trên bầu trời manh khánh chân đạp đạo ra chí bảo bàn tay ngọc, trong sáng tinh khiết thánh huy ở trên người quanh quẩn xoay quanh, giống như hình như không dính khói lửa trần gian quảng hàn cung tiên nữ. Không cần, cái này Phệ Vương có chút không giống. Diệp Tô nói, lập tức thả ra thần thức, thăm dò vào đến đi đi giống như chiều phệ khí bên trong. Một vài trượng thủy tinh quan xuất hiện ở Diệp Tô trong thần thức, vừa vặn phệ khí bên trong như vậy bóng ánh sáng chính là cái này thủy tinh quan phát ra tới. Thủy tinh quan toàn thân óng ánh, chợt lóe bóng ánh giống như ngọc quan trạch, tại mặt ngoài bên trên có thâm thúy bí mật phù văn đang nhấp nháy chó, tựa hồ là một loại nào đó phong ấn phù văn. Trong ngủ mê Phệ Vương à, nghe một chút từ chủ nhân ngươi kêu gọi, từ ngàn năm ngủ say tỉnh lại đi ra, thay ta dọn sạch tất cả chướng ngại, hủy vong tất cả, chúa tể toàn bộ thần nguyên đại lục, sáng tạo vạn thế đến tôn vương triều. Chương 871, vô địch Phệ Vương. Cầu đặt mua. Chương 871, vô địch Phệ Vương. Cầu đặt mua. Thôn vệ phái trưởng môn Cổ Nguyệt âm thanh vang lên, gần như phiêu miểu, quanh quẩn tại dục núi trên không. Tiếng nói của hắn hạ xuống, đi đi giống như chiều phệ khí nháy mắt giống như nước sôi sôi trào lên, sau đó sôi trào phệ khí giống như hải triều thối lui, tập hợp tại một kia, có lẽ đến nói là bị cái gì hấp thu. Nửa ngày sau đó, giống như chiều phệ khí toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, một vài trượng thủy tinh quan xuất hiện tất cả mọi người nhìn dây bên trong. Thủy tinh quan phiêu phủ tại vài trăm mét giữa không trung, vụ sáng óng ánh giống như ngọc quan trạch, thoạt nhìn rất là xinh đẹp mê người cùng mê lượng người. Nhưng mà liền tại cái này xinh đẹp mê người bên trong, lại ẩn giấu đi có thể hủy thần hoàng Diệp Tô muốn vong, giết người giống như tê dại vô địch Phệ Vương. Phệ Vương sắp xuất thế, đại gia chạy mau. Tiên ma lưỡng đạo trong đại quân, có người kêu lên, âm thanh bên trong toát lên kinh dị rung động. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa vặn hạ xuống, thủy tinh quan oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung. Nhưng mà ngay một khắc này, thiên địa một mảnh đỏ tươi, mọi người cái gì cũng không nhìn thấy, đôi mắt bên trong chỉ có vô tận hồng quang, một sợi khó mà nói rõ khí tức tại hồng quang bao phủ. Hồng quang tới cũng nhanh, cũng nhanh, làm mọi người lại lần nữa có thể nhìn thấy sự bất lúc, một màn trước mắt để bọn họ sợ ngây người. Ngân bào bay lượn, sợi tóc không một bảy chậm chậm tung bay. Xinh đẹp cực đẹp dung nhan không chứa một chút huyết sắc như xương như tuyết ra thịt bóng ánh thấu loại bỏ tinh xảo đặc sắc, chợt lóe giống như ngọc quang trạch. Khó có thể tưởng tượng, thôn vệ phái ba đại vệ vương một trong sẽ là một cái tuyệt thế độc lập, hoa sen mới nở, khuynh quốc khuynh thành, trầm ngư lạc nhạ, hoa nhường nguyệt thẹn từ ngàn xưa bá khí thiếu nữ. Mọi người liếc lớn thu thủy tiễn đồng tử, lóe lên một tia ngạc nhiên, gần như không muốn tin tưởng vô địch vệ vương sẽ là giống như cái này xinh đẹp cực đẹp thiếu nữ. Trong lúc nhất thời, bọn họ não sai loạn cả lên, kinh ngạc nhìn trên không xinh đẹp cực đẹp vệ vương. Lúc này xinh đẹp cực đẹp Phệ Vương phiêu phù ở giữa không trung, một mực nhắm thu thủy tiễn đồng tử, xuất trần tiên tư lộ ra có mấy phần thần thật, mấy phần hoạt bát không rõ lý, người còn tưởng rằng xinh đẹp cực đẹp Phệ Vương là không dính khói lửa trần gian, ngây thơ chất phát giống như hà thiên nữ, mà không phải cái kia giết người giống như tê dại vô địch Phệ Vương. Ngàn mét trên bầu trời manh khánh cũng là sửng sốt, nàng tuyệt đối không ngờ rằng thôn vệ phái Phệ Vương sẽ là một thiếu nữ, một tên tư thái dung mạo không thua nàng xinh đẹp cực đẹp thiếu nữ. Diệp Tô đôi mắt bên trong lóe lên một tia hoảng hốt, nhìn xem tấm kia thành thạo dung nhan, hắn kìm lòng không được hướng về Phệ Vương phi đi. Manh khánh hồi tỉnh lại, thấy cảnh này, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc, xem ra Diệp Tô là quen biết thôn phệ phái tên kia xinh đẹp cực đẹp Phệ Vương. Tí Linh Vương. Diệp Tô đi tới xinh đẹp cực đẹp Phệ Vương trước mặt, mang theo hy vọng ngữ khí nhẹ nhàng kêu gọi nói: "Quá tốt rồi, Diệp Tô tiền bối đến rồi." Nhìn thấy Diệp Tô xuất hiện, tiên ma lưỡng đạo tất cả mọi người là reo hò lên, theo bọn hắn nghĩ, có Diệp Tô tại, bọn họ sinh mệnh liền được bảo đảm. Manh tiên nữ cũng tới. Giờ khắc này, có người phát ra một tiếng kinh hô, mọi người nhìn, nhãn quang lập tức lộ ra mấy phần si mê, đương nhiên đây đều là nam tu luyện người. Manh khánh chân đạp đạo ra trí bảo, chậm chậm bay tới, thánh khiết quang huy phối hợp với không dính khói lửa trần gian dung nhan, để người trong thoáng chốc nhìn thấy một vị rét lạnh giống như tiên, không dính khói lửa trần gian tiên nữ hướng bọn họ bay tới. Xinh đẹp cực đẹp Phệ Vương vốn là chuẩn bị đi muốn tìm Bắc Gia Sâm Hạo, dù sao trên người hắn yêu si chi huyết đối với chính mình có chí mạng lực hấp dẫn. Nhưng mà làm Diệp Tô xuất hiện về sau, nàng tất cả lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào Diệp Tô trên thân. Nàng có thể cảm giác được Diệp Tô trong cơ thể ẩn chứa dũng mãnh vô địch lực lượng, đồng thời Diệp Tô trên thân huyết dịch đối với chính mình có chí mạng lực hấp dẫn. Loại này lực hấp dẫn so Bắc Giã Xâm Hạo còn mãnh liệt hơn gấp mấy bạn, mà còn xinh đẹp cực đẹp Phệ Vương còn tại Diệp Tô trên thân cảm thấy một tia thành thạo cảm giác. Xinh đẹp cực đẹp Phệ Vương tinh hồng đôi mắt bên trong lóe lên một tia nghi hoặc, lập tức mở miệng nói ra, "Người, Vương." Nàng âm thanh rất êm tai, giống như hình như nước suối len keng, để người trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế. "Ngươi là đang gọi ta sao?" Xinh đẹp cực đẹp Phệ Vương kinh ngạc nhìn trước người Diệp Tô, đôi mắt bên trong tinh hồng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh mê man cùng không hiểu, phối hợp với nàng thanh khiết, ngây thơ chất phác từ ngàn xưa bá khí dung nhan, tựa như là một cái hãm sâu trong ngượng ngùng tiểu cô nương. "Ta không gọi ngươi cái nào? Chẳng lẽ ta trước người còn có người khác sao?" Diệp Tô trên mặt lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Nhìn xem cùng Tí Linh Vương như lúc đồng dạng xinh đẹp cực đẹp Phệ Vương, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hoảng hốt, nhưng mà rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, khôi phục nhưng bộ kia lạnh nhạt giống như nước răng rớp. "Ngươi có phải hay không gọi sai người?" "Ta không gọi Tí Linh Vương." Xinh đẹp cực đẹp Phệ Vương cao mày nói, nàng nhíu mày bộ dạng rất đáng yêu, không rõ lý người nhìn hoàn toàn sẽ không đem nàng cùng cái kia vô địch Phệ Vương liên hệ đến cùng một chỗ. "Cứ việc trăm ngàn lần luân hồi, ta ký ức hoàn toàn không có, ta y nguyên nhớ rõ ngươi danh tự, ngươi không cứ gọi Tí Linh Vương, lại kêu cái gì?" Diệp Tô đôi mắt bên trong lộ ra một tia thâm thúy quan mang, thiến thiến lời nói mang theo một tia tàn thương, cho người một loại kinh lịch trăm ngàn lần luân hồi cái chủng loại kia tàn thương, khó mà nói rõ. "Đúng nha, ta không gọi Tí Linh Vương, vậy ta kêu cái gì?" Xinh đẹp cực đẹp Phệ Vương đôi mắt bên trong mê man màu sắc càng thêm hơn. Nàng cái này mấy thần tài vừa bạn mới là sinh ra linh trí, có thể nói hiện tại xinh đẹp cực đẹp Phệ Vương thuần sạch giống như một tấm chưa qua phụ lên mặt giấy, thuần khiết đáng yêu như người. Luân hồi không tại, nàng làm sao có thể còn tại? Diệp Tô nháy mắt nghĩ đến cái gì, thần thái biểu lộ mang theo một tia hàng yên lặng. Trong lòng nháy mắt thay đổi đến nhảy dù hàng, giống như có thứ gì trọng yếu muốn rời xa chính mình mà đi đồng dạng. Xinh đẹp cực đẹp Phệ Vương tú lông mày khẽ nhíu, nói khẽ, "Ta hôm qua thần tài vừa vặn bắt đầu sinh ra linh trí, học được suy nghĩ, có lẽ về sau ta sẽ nhớ tới đến ta là cái nào, ngươi không muốn tương tâm, chơi không vui." Thanh thúy lời nói mang theo một tia non nớt, không hiểu vì cái gì, nhìn thấy Diệp Tô giống như cái này hàng yên lặng, trong lòng có của nàng mơ hồ đau ngầm ngầm, giống như nàng không muốn nhìn thấy Diệp Tô dạng này. Nghe vậy, Diệp Tô trong lòng hàng yên lặng lập tức tan thành mây khói, ngẩng đầu nhìn cùng Tí Linh Vương như lúc đồng dạng xinh đẹp cực đẹp Phệ Vương, nói khẽ, "Nàng là ngươi, ngươi lại không phải nàng. Ngươi nói thật hay khó hiểu a? Ta không hiểu được lĩnh ngộ." Xinh đẹp cực đẹp Phệ Vương đáng yêu gương mặt xinh đẹp hơi nhíu, bên trong lóe lên một kia về sau ngươi sẽ hiểu. Diệp Tô thiến thiến cười nói, "Tất nhiên ngươi không nhớ rõ tên ngươi, vậy sau này ta gọi ngươi Mưa Tín được chứ?" "Mưa Tín, Mưa Tín." Xinh đẹp cực đẹp Phệ Vương thấp giọng thì thầm hai tiếng, lập tức đôi mắt bên trong lóe lên một tia thiến thiến kỳ quan dị sắc, âm thanh mang theo một tia nhạy cảm nói, "Tất nhiên giống như đây, vậy ta về sau liền kêu Mưa Tín." Ha ha ha. Nói xong cuối cùng, Phệ Vương Mưa Tín này bắt đầu cười hắc hắc, mang theo một tia ngây thơ chất phát tiếng cười để Diệp Tô trong lòng an ủi một hồi. Chương 872, tranh phong đối lập. Cầu đặt mua. Chương 872, tranh phong đối lập. Cầu đặt mua. Tại Diệp Tô cùng Phệ Vương Mưa Tín giao lưu nháy mắt, trên đất Tiên Ma lưỡng đạo đại quân tất cả mọi người là nổ tung ổ, nghị luận có phân. Đây là tình huống như thế nào? Diệp Tô tiền bối cùng thôn vệ phái Phệ Vương quen biết. Bọn họ hình như tại giao lưu, chẳng lẽ bọn họ thật quen biết hay sao? Minh Khánh, thân vương của ta cùng thôn vệ phái Phệ Vương quen biết sao? Bọn họ thoạt nhìn tựa như là tại giao lưu. Hiện Lệ Cung Tiên Nhi nhẹ giọng đối với bên cạnh Minh Khánh hỏi. Không hiểu. Minh Khánh hơi thấp không ngao, thanh âm bên mái bên trong đã không có ngày xưa cái chủng loại kia tranh phong đối lập. Phệ Vương, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta lấy chủ nhân thân phận mệnh lệnh ngươi nhanh cho ta đem những người này toàn bộ đánh giết. Thôn vệ phái trưởng môn Hồ Vọt tức hồn hệ âm thanh truyền tới. Từ Diệp Tô xuất hiện một sát na kia, Hồ Vọt cùng thôn vệ phái một đám cao tầng liền cảm thấy thấp thỏm lo lắng. Diệp Tô là cái nào à? Một tên thất giai tiên nhân vô địch tồn tại. Nguyên lai bọn họ còn cho là bọn họ Phệ Vương sẽ cùng Diệp Tô làm lên, nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ thôn vệ phái Phệ Vương chẳng những không có cùng Diệp Tô làm lên, ngược lại trò chuyện đến cùng một chỗ, cái này để bọn họ đại đại cảm nhận được không ổn. Cho nên thôn vệ phái trưởng môn Hồ Vọt mới sẽ tức hồn hển đối với Phệ Vương Mưa Tín lớn không nao nói. Thân thật hắn còn muốn lấy chủ nhân thân phận giống như mệnh lệnh Phệ Vương Mưa Tín, có thể hắn không hiểu, Phệ Vương không còn là cái kia bị bọn họ thao túng chỉ minh bạch giết chóc vô địch Phệ Vương. Diệp Tô sắc mặt lạnh lẽo, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sắc cơ. Hồ Vọt lời nói để hắn nghĩ tới Phệ Vương Mưa Tín mấy ngàn năm qua này một mực bị thôn vệ phái khống chế trở thành chỉ minh bạch giết chóc Phệ Vương. Nghĩ tới đây Diệp Tô đôi mắt bên trong sát cơ càng thêm hơn, giống như thực chất hóa, để người lông tơ dựng thẳng lên. Phệ Vương Mưa Tín đôi mắt bên trong hồng quang bừng sáng, khiến người hít thở không thông vệ khí giống như triều từ trong cơ thể nàng toát ra tới. Nàng đã dục hỏa trọng sinh, không còn là đi qua cái kia chỉ minh bạch nghe theo mệnh lệnh, không ngừng giết chóc vô địch Phệ Vương. Nàng bây giờ là Phệ Vương Mưa Tín, không có mặc cho người nào có thể mệnh lệnh nàng. Các ngươi điều động ta mấy ngàn năm, các ngươi nên chết. Phệ Vương Mưa Tín ngây thơ chất phác đủ cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh băng hàn, lạnh lùng quét về thôn vệ phái một chỗ có người. Tinh hồng thực chất hóa nhãn quang hàng tại thôn vệ phái một trên người mọi người, lập tức để bọn họ lòng sinh ra một sợi hàn ý, cọp lông căn dựng thẳng lên giống như bị viễn cổ manh thú trừng bên trên đồng dạng. Chết! Phệ Vương Mưa Tín tuôn ra một tiếng gian dạy, như xương như tuyết ngọc thủ hướng phía dưới ép đi. Vô biên phệ khí lưu lộ ra, Hư không khoảnh dây ở giữa ngưng kết, lớn lao uy áp tràn ngập ra đi, làm cho tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ. Thôn vệ phái mọi người càng là dọa đến sắc mặt tảm đạm, không có chút nào một chút huyết sắc. Vô biên vệ khí tại lẫn đi, giống như không ngao giận gào thét, điên cuồng gào bên trong đầy trời sóng lớn, một cái mấy trăm trượng cự thủ đột nhiên nháy mắt tạo thành, vô biên áp lực tạo ra. Mấy trăm trượng cự thủ giống như còn như lai thần trượng, hướng về thôn vệ phái mọi người cưỡng chế đến. Thôn vệ phái mọi người hai mắt một lúc, thần thái biểu lộ tràn đầy kinh ngạc, kinh hoàng, lo sợ thấp thỏm lo lắng, bọn họ muốn né tránh, nhưng mà cự thủ đã một mực trừ định trụ bọn họ, để bọn họ không thể động đậy một điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy trăm trượng cự thủ hạ xuống. Oeng! Một tiếng đầy trời tiếng vang, toàn bộ kỳ dục núi chấn động, thôn vệ phái trụ sở bên trên xuất hiện một cái mấy trăm trượng cự đại thủ trưởng ấn, giống như bên trên không chi thủ ấn xuống đến đồng dạng, bụi đất đá bay tung bay, đại địa giạn nước. Thôn vệ phái cao tầng tại mấy trăm trượng cự thủ bên dưới, toàn bộ bụi bay khói vòng, chỉ còn bên dưới vụn vặt lẻ tẻ mấy cái chó con. Nhìn xem cự đại thủ trưởng ấn, cái kia mấy tên thôn vệ phái đệ tử hoàn toàn là sợ choáng váng, nhãn quang ngưng trệ khờ khạo đứng tại chỗ giống như là không có hồn đồng dạng. Tiên ma lưỡng đạo mọi người trố mắt đứng nhìn, mắt nhìn nhau, nhìn xem không miểu viễn cự đại thủ trưởng ấn, bọn họ đều là bừng tỉnh giống như cách một thế hệ đồng dạng. Cầu hoa tươi, thôn vệ phái vô địch vệ vương thế mà đem thôn vệ đưa cho diệt vong. Toàn trường vắng vẻ tĩnh mịch không tiếng động. Nháy mắt, dục núi đột nhiên sinh ra một sợi rộng lớn chấn động lớn, tiếp theo là một trận đất rung núi chuyển. Giống như có hai cái viễn cổ cự nhân từ trong ngủ mê tỉnh lại, đi đi vệ khí còn như sóng biển dâng từ lòng đất xuống tới, đi đi lên không, tạo thành một mảnh mấy ngàn trượng mây đen che thần tế nhật. Ha ha, các ngươi chết định, chúng ta thôn vệ phái mặt khác hai cố vô địch vệ vương liền muốn tỉnh lại, các ngươi chết định. Một tên may mắn còn sống sót thôn vệ phái đệ tử nhìn thấy động tĩnh này, lập tức gần như điên lớn tiếng kêu lên. Giống như chấp nhận hắn lời nói một dạng, mấy ngàn mét tại một tòa mấy trăm trượng cao đại sơn trực tiếp nổ tung. Hòn đá vời ra, bụi đất đá bay bay lên, âm trầm khủng bố có thể giật mình vệ khí đi đi dâng lên, nhìn xem tư thế không thể so vừa bạn vệ vương mưa tín khi xuất hiện trên đời náo ra động tĩnh kém. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, dù sao cũng là hai cố vô địch vệ vương xuất thế, đương nhiên, cái này không hề nói bọn họ thực lực so vệ vương mưa tín cường 9898L10 ngao hai tiếng gần như giã thu không ngao giận gào thét, điên cuồng gào gào thét không ngao âm thanh từ đi đi giống như chiều vệ khí bên trong truyền ra. Tiếp lấy hai đạo cao tới một trượng âm trầm khủng bố có thể giật mình si ảnh từ đi đi giống như chiều vệ khí bên trong bắn ra. Giống như cùng hai đạo hai tia chớp, phá toái hư không, lưu lại liên tiếp tiếng nổ đùng đoảng, cực kỳ bén nhọn chói tai. Hai đạo âm trầm khủng bố có thể giật mình si ảnh trong một chớp mắt liền đi tới thôn vệ phái trên không, mà bọn họ dung mạo cũng rõ ràng xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn dây bên trong. Lập tức tất cả mọi người là liếc lớn thu thủy tiễn đồng tử, hít vào một ngụm khí lạnh, giống như nhìn thấy cái gì âm trầm khủng bố có thể giật mình sự vật, một chút nữ tu luyện người càng là dọa đến sắc mặt tảm đạm, nhanh đóng lại thu thủy tiễn đồng tử, không muốn lại nhìn. Hai đạo âm trầm khủng bố có thể giật mình đều là cao mấy trượng, một đầu mái tóc đen nhánh chương dương, hai cái không có mắt bạc con mắt chợt lóe u lam ma hỏa tám. Chương 873, nháy mắt bộc phát. Cầu đặt mua. Chương 873, nháy mắt bộc phát. Cầu đặt mua. Hai tấm khô quắt xẹp khuôn mặt lồi lõm, sâm sâm ngân cốt mơ hồ có thể thấy được, càng âm trầm khủng bố có thể giật mình là, hai đạo âm trầm khủng bố có thể giật mình si ảnh ngược ra lại có hai cái lỗ lớn, bên trong ruột mơ hồ có thể thấy được. Chắc không được những cái tiên nữ tu luyện người sẽ bị dọa đến đóng lại thu thủy tiễn đồng tử, giống như cái này âm trầm khủng bố có thể giật mình. Doa người rằng dấp, nam tu luyện người cũng không chịu nổi a hai đạo âm trầm khủng bố có thể giật mình si ảnh trên thân tản mát âm trầm khủng bố có thể giật mình khí tức, từ khí tức nhìn, bọn họ là thôn phệ phái còn lại hai cố vô địch phệ vương không thể nghi ngờ. Chỉ là không hiểu vì sao bọn họ sẽ từ trong ngủ mê tỉnh lại đi ra, bất quá xem ra hẳn là vừa bạn phệ vương mưa tín diệt vong thôn phệ phái lúc, phát ra động tính to lớn đem bọn họ từ trong ngủ mê đánh thức. Đây là cái nào làm? Là cái nào giết thôn phệ phái đệ tử? Nhìn xem mấy trăm trượng cự đại thủ trưởng ấn, một bộ vô địch phệ vương giận dữ. Âm trầm khủng bố có thể giật mình dáng vẻ bệ vệ tình thế nháy mắt bạo phát đi ra, bành trướng, giống như đi đi giống như đẩy trời sóng lớn, hướng bốn đông phương chìm ngập đi ra, hư không nổi sóng chập trùng, mơ hồ có vặn mèo dấu hiệu. Là cái nào? Một cái khác cố vô địch vệ vương cũng là lớn không ngao chợt lóe u lam ma hỏa con mắt quét về tiên ma lưỡng đạo đại quân, u lam nhãn quang giống như hình như sắc bén tiễn, cao đến tiên ma lưỡng đạo đại quân một trận đau nhức. Là nàng giết bỏ mạng trưởng môn cùng đông đạo môn nhân, lão tổ tông ngươi nhưng muốn thay chúng ta làm chủ. May mắn còn sống sót thôn vệ phái đệ tử nhìn thấy phệ vương, lập tức giống như tìm tới chủ tâm cốt một dạng, hướng về trên không hai cố phệ vương quỳ lạy, đồng thời chỉ vào phệ vương mưa tín nói: là ngươi. Hai cố vô địch phệ vương nhìn về phía Diệp Tô cùng phệ vương mưa tín, u lam nhãn quang âm trầm khủng bố sâm. Một bộ vô địch phệ vương lạnh lùng nhìn xem phệ vương mưa tín nói: ngươi vốn là thôn vệ phái vô địch phệ vương, vì sao muốn diệt vong bọn họ? Hôm nay ngươi nếu là nói không nên lời một cái nguyên cớ đi ra, đừng trách chúng ta hai cái, trên người ngươi sinh cơ đối chúng ta có thể là đại bộ chi vật. Đây là thôn phệ phái sau cùng hai cố vô địch phệ vương, lấy ta hiện tại trạng thái không phải bọn họ địch thủ, nếu là ta tại đỉnh dư phong trạng thái, giết chết bọn họ giống như bóp chết hai con kiến đồng dạng đơn giản. Phệ vương mưa tín nhãn quang nhìn về phía miểu viễn hai cố vô địch phệ vương, nhíu lại tú lệ lông mày nói: gà đất chó sành mà thôi, nhìn ta giống như sao bóp chết bọn họ. Diệp Tô khỏe miệng nổi lên một vẻ khinh thường trào phúng, nâng lên nóng ánh giống như ngọc bàn tay hướng về hai cố vô địch phệ vương ép đi. Ban đầu bàn tay chỉ có mấy trượng, chờ đến hai cố vô địch phệ vương thượng chống cùng lúc, đã là biến thành mấy trăm trượng xung quanh, che thần tế nhật, cuồn cuộn áp lực giống như hình như thúy cổ sơn nhạc trọng nặng ép một chút bên dưới. Không, Hai cỗ vô địch phệ vương lớn không ngao, hai mắt muốn nước, toàn thân phệ khí giống như trào lưu lộ ra. Nhưng mà đối mặt bừng tỉnh giống như thúy cổ sơn nhạc to lớn bàn tay, tại làm sao liều mạng cũng là không làm nên chuyện gì. Chơ mắt nhìn mấy trăm trượng cự thủ cấp tốc hạ xuống, cuối cùng trùng điệp hàng tại thân thể bọn hắn bên trên. Vâng! Một trận đất rung núi chuyển, hai cỗ vô địch phệ vương phát ra một tiếng thê thảm kêu thảm. Danh xưng thế gian cứng rắn nhất vô địch phệ vương thân thể trực tiếp nổ tung, phá thành mảnh nhỏ, chia cắt thế chân bạc, hình thân đều vong, chết không thể lại bỏ mạng. Phía dưới mọi người trố mắt đứng nhìn, mắt nhìn nhau, nhìn xem còn tại dâng lên đi đi bụi đất hô to, bọn họ bừng tỉnh giống như đang nằm mơ. Cho bọn họ bừng tỉnh giống như Thái Sơn nặng nghề áp lực hai cỗ thôn vệ phái vô địch phệ vương thế mà bị người miểu sát. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, phải hiểu vài ngàn năm trước, thôn vệ phái ba bộ vô địch phệ vương có thể là giết qua tiên, giết qua thần cường hành bá đạo tồn tại. Hahaha, không hổ là ta Lệ Cung Tiên Nhi thần vương, tay cầm tán khôn, phiên vân phúc vũ, trong nháy mắt, thí tiên giết si. Hiện Lệ Cung Tiên Nhi mê dư người hai mắt híp lại, chợt lóe khắc thường hào quang, trên mặt tự hào thần thái biểu lộ làm sao cũng che giấu không được, đồng thời còn mang theo một tia hạnh phúc. Manh Khánh trầm mặc không nói, đã không có phản bác, cũng không có mở miệng đồng ý Hiện Lệ Cung Tiên Nhi. Bất quá từ nàng thâm thúy giống như đẹp đẽ sáng lạn thanh không trong con người có thể mơ hồ nhìn ra cái kia nộn nhạo kỳ quan dị sắc, cùng với thánh khiết khuôn mặt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tự hào cùng hạnh phúc. Không có chút hồi hộp nào, vừa vặn Diệp Tô đưa tay ở giữa, Diệt Vong thôn phệ phái hai cố vô địch phệ vương để nàng tâm kích thích từng cơn sóng gợn. Thôn phệ phái cao tầng đã toàn bộ diệt vong, còn lại hai ba con chó con liền giao cho các ngươi. Diệp Tô thiến tiến âm thanh từ không trung truyền đến, rõ ràng truyền vào tiên ma lưỡng đạo đại quân trong thai của mọi người. Còn chưa chờ bọn họ kịp phản ứng, Diệp Tô liền mang theo phệ vương mưa tín biến mất, cùng lúc đó, Manh Khánh cùng Kỳ Lệ cùng Tiên Nhi đều vô thanh vô tức biến mất ngay tại chỗ. Qua tốt nửa ngày, tiên ma lưỡng đạo đại quân mới hồi tỉnh lại, tiếng giết chấn thần xông vào thôn phệ phái trụ sở bên trong, làm bọn họ nhìn thấy tất cả thôn phệ phái đệ tử lúc, mỗi một cái đều là liếc lớn thu thủy tiễn đồng tử. Này chỗ nào là hai ba con chó con a? Hoàn toàn chính là mấy vạn con mãnh quyển, tốt tại bọn họ đều là Kỳ Lệ cung đại lục bên trên hậu sinh tài tuấn, đối mặt thôn phệ phái mấy vạn đệ tử thể chết phản công, bọn họ rất nhanh ngăn cản tốt trận hình, giết tới. Nửa giây về sau, thôn phệ phái chấn thần giết 2.4 âm thanh đã đình chỉ, để người nôn mửa nồng hắc huyết mùi tanh tại thôn phệ phái trụ sở trên không phiêu đãng. Mấy bạn thôn phệ phái đệ tử bị tiên ma lưỡng đạo đại quân giết đến 10 không còn một, cứ việc dạng này, vẫn là có không ít thôn phệ phái đệ tử trốn. Có lẽ tiếp qua cái thiên 800 năm, những này may mắn thoát đi thôn vệ phái đệ tử liền sẽ hóa thân hy vọng hóa trùng, một lần nữa xây dựng lên mới thôn vệ phái. Theo một tiếng long ngâm hổ tiếu, vang vọng trong mây tiếng vang, toàn bộ dục núi chỗ sâu ánh lửa chủ tiên, giống như hình như thiên thạch rơi hàng tới nơi nào, thôn vệ phái triệt để biến thành cho bụi, trở thành lướt qua mây khói. Có lẽ mấy ngàn năm về sau, thôn vệ phái sẽ xuất hiện lần nữa tại thế nhân đôi mắt bên trong, nhưng bây giờ hắn là triệt để diệt vong, thân thể chỉ thoát đi chó con hai ba con. Chương 874, sóng to gió lớn. Cầu đặt mua. Chương 874, sóng to gió lớn. Cầu đặt mua. Thôn vệ phái vong vong thông tin truyền ra ngoài, giống như một viên ngư lôi tại bảy cá bên trong nổ tung, đưa tới sóng to gió lớn. Thôn vệ phái ra đời, thần hạ nhân đều biết, nhưng mà để bọn họ không có nghĩ tới là, thôn vệ phái ra đời thế mà lại là bọn họ diệt vong thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kỳ diệu, không thể nắm lấy. Dù sao thôn vệ phái có thể là có ba bộ vô địch vệ vương cường hành bá đạo tồn tại, vô địch vệ vương là như thế nào tồn tại? Lật xem cổ tịch liền sẽ rõ ràng, tại vài ngàn năm trước, tiên ma lưỡng đạo đã từng kết hợp vây quét quá thôn vệ phái, thậm chí liền thần giới tiên nhân đều gia nhập vây quét thôn vệ phái trong đại quân. Nguyên lai cho rằng thôn vệ phái sẽ tại tiên ma lưỡng đạo trong đại quân diệt vong, nhưng mà ngoài ý liệu là tiên ma lưỡng đạo đại quân chết tổn thương thảm trọng, liền từ thần giới xuống hơn 10 vị tiên nhân cũng gây rơi mấy tôn, mà tạo thành tiên ma lưỡng đạo đại quân còn thảm trọng như vậy chính là thôn vệ phái ba bộ vô địch vệ vương. Giết tiên thí thần chính là ba bộ vô địch vệ vương khắc họa, nhưng mà hôm nay có thông tin chuyển tới, thôn vệ phái ba bộ vô địch vệ vương, một bộ phát sinh dị biến, có linh trí, đi theo Diệp Tô bên cạnh, mặt khác hai cố không bảy bị Diệp Tô một bàn tay trực tiếp đập thành phá thành mảnh nhỏ, chia cắt thế chân bạc, bụi bay khói vong. Tin tức này truyền đến, mọi người đối Diệp Tô thực lực lại có một cái lần nữa quen biết, liền có thể giết tiên thí thần vô địch vệ vương đô một bàn tay đập chết, như vậy hắn thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vẫn là nói hắn đã đạt đến lật tay ở giữa, diệt vong một đoàn thất giai tiên nhân âm trầm khủng bố có thể giật mình trình độ. Kỳ Lệ cung đại lục là sôi trào, náo nhiệt, mà Diệp Tô bên này cũng là dễ chịu vô song. Mang theo ba cái tuyệt thế độc lập, hoa sen mới nở, khuynh quốc khuynh thành muội tử hành tẩu tại sông núi đại địa, xuyên qua tại mênh mông thảo nguyên, trên đường đi du sơn ngoạn thủy, chơi đùa đùa giỡn, giống như hình như thần tiên quyến lữ, biết bao khoái hoạt. Phệ vương mưa tín sơ sinh linh trí không có bao lâu, thậm chí giống như một tấm không có phủ lên mặt giấy. Một đường dạo chơi, các loại cổ quái kỳ lạ sự vật làm nàng mới mẹ kinh ngạc không thôi, náo ra không ít ô ly giao cùng trò cười, để Diệp Tô cùng Manh Khánh hai người buồn cười, cắt tiếng bật cười. Hoa, nơi này thật đẹp à? Cái này một thần, Diệp Tô cùng hai cô nương đi tới một chỗ trong biển hoa, một cái nhìn sang, vạn hoa tề phóng, hương thơm thức úc, bướm bay lượn, cánh hoa phi đầy thần, giống như một mảnh biển hoa thế giới, giống như thơ giống như họa, lộng lẫy. Manh Bản cùng Phệ Vương Mưa Tín đều là kinh ngạc nhìn trước mắt manh huyễn biển hoa thế giới, đôi mắt bên trong hiện lên một tia si mê. Nơi này là Kỳ Lệ cung đại lục tây bắc bộ nổi danh nhất hoa chi hải. Diệp Tô thiến tiến cười nói, thần thái biểu lộ một mảnh an lành, nhìn xem cảnh đẹp trước mắt, toàn thân hắn lỗ chân lông mở ra, một trận dễ chịu, giống như dung nhập vào lớn trong tự nhiên, gió xuân tắm rửa, trong lòng một chút bực bội bị thổi đến không còn một mảnh, lưu lại từng trận mát mẻ cùng lạnh bớt, toàn thân giống như đang thăng hoa đồng dạng. Hắc hắc hắc, Diệp đại ca mau tới chơi nha. Một tiếng ngọt ngào tiếng cười đánh gãy Diệp Tô, nhãn quan nhìn. Đã thấy Vệ Vương Mưa Tín chẳng biết lúc nào đã tiến vào trong biển hoa bay lượn, cánh hoa bay tán loạn, bướm bay lượn, mùi thơm ngát mê người, Vệ Vương Mưa Tín giống như hình như xinh đẹp mê người hoa tiên nữ tại trong biển hoa nhanh nhẹn nhảy múa. Ngây thơ chất phát tiếng cười tựa hồ có cực mạnh lực hấp dẫn, mấy không thanh hoa thải sặc sỡ hồ điệp tại Vệ Vương Mưa Tín đông phương một bên bay lượn. Thậm chí có mấy cái không sợ người lạ hàng tại Vệ Vương Mưa Tín trên mái tóc, để nàng khanh khách nở nụ cười, toát lên vui sướng ngây thơ chất phát, để người cảm thấy một trận hâm nóng tín. Vệ Vương Mưa Tín vui sướng tiếng cười giống như thấm vào manh khánh, tiên nhiên mỉm cười giống như tiên trong hoa nữ, mang theo khuynh thế tiên tư hàng vào đến trong biển hoa. Nhanh nhẹn nhảy múa, Diệp Tô đồng bền, tóc đen tung bay, cái này một giây, manh khánh giống như hóa thân trong hoa tinh linh tại vạn biển hoa tiền bên trong nhanh nhẹn nhảy múa, tách ra nàng cùng khuynh thế dáng múa, giống như manh giống như huyễn, không giống nhân gian nắm giữ. Xem như khuynh thế dáng múa duy nhất người chứng kiến, Diệp Tô đã là trầm mê ở trong đó, không thể tự kiềm chế. Hắn không hiểu dạng này giống như manh giống như huyễn tràng diện lúc nào lại có thể nhìn thấy, hắn trầm mê trong đó, không nghĩ hồi tỉnh lại. Dạng này giống như manh như ảo tình cảnh lại manh bản cái cuối cùng dáng múa bên trong kết thúc, nhìn lại, nhìn thấy trầm mê trong đó, không muốn tỉnh lại Diệp Tô. Diệp ca ca, vừa vặn bản dáng múa đẹp mắt không? Bên hai nhẹ nhàng truyền đến một bó tiếng kêu. Diệp Tô hồi tỉnh lại, nhìn dây bên trong, manh bản một mặt hy vọng nhìn xem chính mình, thánh khiết khuôn mặt mang theo một chút khẩn trương, sợ Diệp Tô không thích chính mình vừa vặn dáng múa. Đẹp mắt. Diệp Tô đem manh bản rung ngắn, ngửi một cái manh khánh trên thân dễ ngửi mùi thơm ngát, nói, đây là đời ta gặp qua đẹp mắt nhất dáng múa, phiêu miểu như tiên, khuynh thế dáng múa, giống như manh như ảo, bản ta muốn ngươi về sau đều đều khiêu vũ cho ta nhìn, tốt sao? Động lòng người lời ô yếm cái nào đều thích nghe, nhất là tình yêu cùng nhiệt bên trong tiểu nữ, manh khánh cũng không ngoại lệ mừng tít mắt, xinh đẹp vô cùng khuôn mặt đẹp tách ra nụ cười mê người, đôi mắt 363 bên trong ngậm lấy từng tia hạnh phúc, tựa sát tại Diệp Tô bên cạnh, xúc động nói ra, chỉ cần ngươi muốn nhìn, khánh tùy thời đều có thể, chỉ cần Diệp ca ca không chê khánh dáng múa khó coi là được rồi. Làm sao lại thế? Diệp Tô cười nói. Phệ Vương Mưa Tín chẳng biết lúc nào đi tới Diệp Tô bên cạnh, nhìn xem tựa sát tại Diệp Tô bên cạnh manh khánh, nàng đôi mắt bên trong lóe lên một tia hờ mang, cũng học manh bản tựa sát tại Diệp Tô trên bả vai. Diệp Tô cảm thấy bả vai có chút chầm xuống, quay đầu nhìn, vừa vặn đón nhận Phệ Vương Mưa Tín cái kia mang theo mới mẹ kinh ngạc xinh đẹp mê người con mắt. Diệp đại ca, ngươi cùng Khánh tỷ tỷ đang làm gì? Nhìn thấy Diệp Tô nhìn về phía chính mình, Phệ Vương Mưa Tín cười cười, thuần khiết giống như bạc giấy nàng chỉ có mới mẹ kinh ngạc. Manh khánh gật đầu nâng lên, nhìn thoáng qua Phệ Vương Mưa Tín, Phệ Vương Mưa Tín hướng nàng cười cười, manh khánh sắc mặt phi dư đỏ quay đầu. Không biết làm sao, nhìn thấy Phệ Vương Mưa Tín đôi mắt bên trong mới mẹ kinh ngạc lúc, nàng lại có một loại thiến thiến ngượng ngùng, giống như chính mình làm sai chuyện gì. Là lạ. Diệp Tô tiểu nhi, cho ta để mặc lại. Ngay một khắc này, một tiếng đầy trời gầm thét giận gào thét, điên cuồng gào giống như đi đi lôi minh tại thần tế nổ vang. Chương 875, cổ sáng trùng tiên. Câu đặt mua. Chương 875, cổ sáng trùng tiên. Câu đặt mua. Một sợi dũng mãnh vô địch sóng khí từ Miểu Viễn lan tràn mà đến, nặng nề mà kiềm chế, trong hư không bên trong thổi lên mấy sợi mạnh mẽ gió mạnh, cuốn lên đến không hết cánh hoa. Manh khánh cùng Phệ Vương Mưa Tín sắc mặt lập tức rét lạnh xuống, ngẩng đầu nhìn lại, một bó thân ảnh giống như thiểm điện tại hư không xuyên toa, trong một chớp mắt, liền đi tới Diệp Tô bọn họ trên không. Thân ảnh là một tên cao lớn nam tử trung niên không giận tự uy, dũng mãnh vô địch dáng vẻ bệ vệ tình thế liên tục không ngừng từ trên thân tản mát đi ra. Ầm ầm. Toàn bộ hư không nháy mắt chiến minh, nam tử trung niên đứng ở hư không, cho người một loại đối mặt thần thiên địa cảm giác, giống như cái này mở dây, nam tử trung niên chính là chúa tể tất cả mọi người thần hoàng. Diệp Tô, ngươi đánh giết hải nhi của ta, hôm nay ta muốn ngươi để mạng. Nam tử trung niên tinh hồng hai mắt chết chết trừng Diệp Tô, không cho Diệp Tô cơ hội nói chuyện, trực tiếp đấm ra một quyền, mang theo vạn quân song khí lập tức hướng về Diệp Tô lan tràn mà đi. Âm trầm khủng bố có thể giật mình song khí đi đi giống như chiều chập trùng, bành trướng, nam tử trung niên phi thân đánh tới, dũng mãnh vô địch khí cơ trừ định Diệp Tô bên người hai vị cô nương. Còn nếu cái này một kích hàng thực, Phệ Vương Mưa Tín bằng vào cường hành bá đạo nhục thân có thể bình yên vô sự, nhưng mà chỉ có ngũ giai công lực mạnh khánh thì sẽ trực tiếp một mệnh ô hô ế ngọc chôn hương, cái này đã chạm đến Diệp Tô trong lòng nghịch lân. Tìm chết. Diệp Tô sắc mặt rét lạnh xuống, đôi mắt bên trong sát cơ bừng sáng, thả ra hai vị cô nương, thân giống như thật ly dao, đằng không mà lên, phi thân đón nhận nam tử trung niên. Một quyền đánh ra, một bó chói mắt kim quang bắn ra, giống như hình như một bó màu vàng cổ sáng phóng lên tận trời, đi ngang qua không cung. Sóng khí đầy trời, màu vàng cổ sáng trực tiếp đánh xuyên tầng tầng sóng khí, một nắm đấm màu vàng nóng trùng điệp đánh vào nam tử trung niên trên lồng ngực. Phốc một ngụm máu tươi từ nam tử trung niên trong miệng phun ra ngoài, thân thể bay ngược ra ngoài. Diệp Tô sắc mặt lạnh lãnh đạm, không chứa một chút tình cảm, thân ảnh nhoáng một cái, đi tới nam tử trung niên sau lưng, một chân đá vào nam tử trung niên trên lưng. Máu lại lần nữa từ trung niên nam thân thể đường cũ bay ngược ra ngoài. Lần này Diệp Tô đồng thời không có lần nữa thừa thắng xông lên, đứng ở trong hư không, sắc mặt lạnh lãnh đạm, Diệp Tô đồng bền, như ẩn như hiện cường giả khí tức tràn ngập ra, cái này một giây, Diệp Tô giống như đi tuần thiên địa, bệ nghệ tất cả. Trong biển hoa, manh bản cùng Phệ Vương Mưa Tín mặt lộ tiểu ý, điềm tĩnh nụ cười giống như hình như mang theo một tia tự hào, tinh đấu đẹp đẽ sán lạn xinh đẹp mê người con mắt chiếu rọi ra Diệp Tô thân ảnh. Kỳ quang dị sắc tại đôi mắt bên trong lưu chuyển xinh đẹp mê người động lòng người. A, ta muốn ngươi chết. Nam tử trung niên định ra thân thể, gần như điên cuồng giận dữ giống bên trong toát lên hận ý mái tóc màu đen trưng dương, âm trầm khủng bố có thể giật mình khí tức bành trướng, biến thành đi đi dài dàng liều trôi mà ra. Tinh hồng hai mắt bắn ra hai đạo hồng quang, hư không lập tức bộc phát ra một trận lốt ba lốt bốp chói hai tiếng vang, giống như vọt tới pháo trong hư không bộc phát phóng. Ngươi là ai? Diệp Tô không chứa tình cảm lời nói trong hư không vang lên quanh quẩn. Nam tử trung niên tinh hồng hai mắt trừng Diệp Tô, toát lên hận ý âm thanh truyền ra. Diệp Tô, ngươi giết hài tử của ta, hôm nay vô luận giống như sao ta đều muốn đánh giết, vì ta dưới cựu tuyển Hàn Vũ Nhi báo thù. Hài tử ngươi là cái nào? Diệp Tô nhíu mày hỏi. Hắn khoảng thời gian này giết người vô số kể, trong lúc nhất thời hắn thật không nghĩ này trước mắt nam tử trung niên là hắn giết chết người kia phụ thân. Thật tình không biết hắn lời nói nghe vào nam tử trung niên trong hai, bị hắn trở thành lạnh nhạt lãnh đạm nhìn. Chú ý Hàn Long Vũ là hài tử của ta, lúc trước ngươi tại Đô Đô Quốc Hoàng đều đánh giết hài nhi của ta, ngươi chẳng lẽ quên không được? Nam tử trung niên lạnh lùng trừng Diệp Tô, đôi mắt bên trong hồng quang điên cuồng một sáng, thực chất hóa sát cơ đều nổ bắn ra đến rồi. Nguyên lai là cái kia không biết chết sống tiểu tử, quả nhiên là một đôi phụ tử, hài tử giống như cái này tự đại, thân là lao tử cũng đồng dạng. Diệp Tô khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường, gần như trào phúng âm thanh truyền vào nam tử trung niên trong tai, để hắn gần như phát cuồng, đôi mắt bên trong sát cơ nổ bắn ra. Diệp Tô, ta muốn ngươi chết! Nam tử trung niên gầm thét giận gào thét, điên cuồng gào, âm trầm khủng bố có thể giật mình dáng vẻ bệ vệ tình thế đi đi dâng lên. Nguyên bản bạn dặm không mây thần trống không nháy mắt mở đi, bị một mảnh mây đen to lớn che giấu bao phủ lại, đại địa một mảnh đen kịt. Chết! Nam tử trung niên tuôn ra một tiếng lớn tiếng quát lớn, đi đi mây đen một trận lật đi, bổ hàng bên dưới mấy trăm đạo thô to như thùng nước ly dao hình tiềm điện, giống như bầy ly dao loạn vũ. Đen nhánh thần trống không bị chói mắt ngân quang chiếu dọi thành một cái thế giới màu bạc. Thất giai tiên nhân thực lực, trách không được ngươi dám một thân một mình trước đến báo thủ. Diệp Tô mặt lộ khinh thường, một bộ ngân bảo bị mãnh liệt kình phong thổi hô hô rung động, sợi tóc theo gió tung bay. Ly giao sát quyền. Diệp Tô trực tiếp đánh ra rất lâu không dùng ly giao nhà võ kỹ ly giao sát quyền. Chấn thần ly giao ngâm vang lên, một đầu mấy trăm trượng màu vàng thần ly giao gầm thét giận gào thét, điên cuồng gào gào thét từ lòng bàn tay bay ra, dương nhanh múa đuốt, bay thẳng mà đến, cùng mấy trăm nói màu bạc ly giao hình tiệm điện kích đụng vào nhau. Màu vàng lớn ly giao nổ tung, âm trầm khủng bố có thể giật mình lực lượng che mất tất cả, che mất mấy trăm đạo màu bạc ly giao hình tiềm điện. Bởi vì mây đen che giấu bao phủ mà thay đổi đến đủ ám thần chống không lập tức thay đổi đến sáng ngời lên, màu vàng quang mang cùng ngân sắc quang mang đan vào, đem thiên địa nhuộm thành vàng bạc tương giao thế giới. Vâng! Thưa không tuân ra một tiếng thanh âm rung động, nam tử trung niên chân đạp thâm thúy bí mật bộ pháp, thân thể biến thành một bó lưu quang, thần tốc hướng về Diệp Tô phóng đi. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm, đồng nhiên hướng Diệp Tô đâm tới, xét qua một bó lạnh lạnh hàn quang, không khí bạo minh, sát cơ vụ sáng. Diệp Tô khỏe miệng nổi lên một tia trào phúng, để nam tử trung niên thầm kêu một tiếng cũng tốt, có thể là hắn hiện tại đã không chỗ xử lực. Cắn răng, đột nhiên nháy mắt hướng về Diệp Tô đâm tới. Mắt thấy trường kiếm liền muốn đâm trúng Diệp Tô, một cái bóng ánh giống như ngọc nắm đấm đánh tới. Phanh phanh trường kiếm trực tiếp bị nắm đấm vênh thành một phấn, sau đó thế đi không giảm, đánh vào nam tử trung niên lồng ngực. Nam tử trung niên bay ngược ra ngoài, tại trên không phun ra ra một mảng lớn máu đỏ tươi, còn nếu nhìn kỹ, liền sẽ cảm giác máu tươi bên trong trộn lẫn lấy đại lượng ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ. Hiển nhiên Diệp Tô vừa vặn một quyền đem hắn ngũ tạng lục phủ đánh thành một phấn, từ trong máu tươi phun ra ngoài khoát. Ngũ tạng lục phủ chính là người căn bản, mặc dù có linh hồn tại, nhưng mà giống như cái này trọng thương để nam tử trung niên một trận đốt đốt cháy đau đau. Ngươi nghĩ như vậy hài tử ngươi, vậy liền đi địa ngục tìm hắn đi. Diệp Tô xuất hiện ở nam tử trung niên trước người, sau đó tại nam tử trung niên kinh ngạc, kinh hoàng, lo sợ thấp phẩm lo lắng trong ánh mắt, một quyền đánh xuống. Chương 886, chia cắt thế chân bạc. Cầu đặt mua. Chương 886, chia cắt thế chân bạc. Cầu đặt mua. Phanh phanh. Nam tử trung niên thân thể trực tiếp nổ tung, phá thành mảnh nhỏ, chia cắt thế chân bạc, chỉ để lại một mảnh huyết vân ai trong hư không chậm rãi nở rộ. Diệp đại ca, vừa vặn người kia là ngươi cựu nhân không? Diệp Tô vừa vặn hạ xuống trên mặt đất, Phệ Vương Mưa Tín nháy lên toát lên linh khí thu thủy tiên đồng tử, mới mẹ kinh ngạc hỏi. Xem như thế đi. Diệp Tô thiến thiến cười nói, sau đó nhìn về phía bị đại chiến dư âm tứ ngược đẩy mắt khung di biển hoa thế giới. Thật đáng tiếc ca, xinh đẹp mê người biển hoa thế giới liền làm sao bị hủy. Manh Khánh nhìn xem đẩy mắt khung di biển hoa, cảm khái nói, sau đó nhìn về phía Diệp Tô, nói, Diệp ca ca, tiếp xuống, chúng ta muốn đi nơi đó. Nghe vậy, Diệp Tô đôi môi thật mỏng có chút nhếch lên, lộ ra một tia trào phúng, nói, đi Tây Quốc hoàng tộc, lo việc nhà. Bích Vân giống như tẩy, vạn dặm không mây, thương thiên phía dưới, một mảnh liên miên mấy vạn dặm lớn đại sơn cốc giống như một đầu lớn ly dao ở nút. Dương dậm thanh thúy tươi tốt, hồn độn nhập nhèm xương khói khí tại khe núi chậm rãi phiêu đãng, trong suốt thấy đáy dòng suối nhỏ phóng túng hoành sơn khe, chim chóc líu lo, ngân viên hót vang, bách thu gầm thét rít gào, ương kích trường không. Một tòa cao tới vạn trượng, 337 thẳng vào vân tiêu bên trên ngọn núi. Nháy mắt xuất hiện một nam hai vị cô nương. Diệp ca ca, nơi này chính là lo việc nhà huyền giới vị trí. Manh Khánh Diệp Tô đồng bền, bó lấy bị gió thổi loạn sợi tóc nói. Không sai, lo việc nhà mây tiên giới xác thực tế nơi này. Diệp Tô nói, cái này mây tiên giới là một vị đại nhân vật nào đó mở ra đến, bên trong lớn đến kinh người. Nói xong, Diệp Tô lôi kéo Manh Khánh cùng Vệ Vương Mưa Tín tay hướng phía trước đặt đi. Lập tức, cảnh tượng trước mắt biến đổi, xung xuê rừng rậm um tùm đã không thấy, thay vào đó là các loại kinh dị ảo tưởng, xoay quanh tại Diệp Tô ba người đồng phương đây. Diệp đại ca, đây là có chuyện gì? Phệ Vương nháy thu thủy tiễn đồng tử, mới mẹ kinh ngạc nhìn xem Đông Phương Vây các loại kinh dị tràng diện nói. Nàng vốn là một đời vô địch Phệ Vương, loại này kinh dị tràng diện đối với nàng mà nói, liền đi đến chơi nhà tròi đồng dạng. Manh Khánh cũng là nhìn về phía Diệp Tô, nàng thân là phi hổ mỏm núi đá thánh địa thánh nữ là có một chút kiến thức. Đây là một cái nỏ huyễn tâm mê trận, có thể mê hoặc tâm trí của con người thần thức, để bọn họ rơi vào cái này nỏ huyễn tâm mê trận bên trong, không thể tự kiềm chế. Diệp Tô nói. Diệp Tô tiếng nói mới vừa hàng, toàn bộ nỏ huyễn tâm mê trận một trận dập dờn, đến không hết tiến mất nháy mắt xuất hiện, hướng về Diệp Tô bọn họ sạp thần lấp mặt đất phóng tới. Dâm dạng, chi chít khắp nơi, giả thiên tế nhật, giống như một mảnh mây đen che giấu bao phủ lại thần trong không, ánh sáng lập tức thay đổi đến tối xuống, ánh mắt nhận lấy một tia ảnh hưởng. Diệp Tô thiến thiến cười một tiếng, dạng này cho vật cũng dám lấy ra đối phó nhóm người mình. Kinh ngạc. Một tiếng lớn tiếng a chê từ Diệp Tô trong miệng truyền đến, đi đi sóng âm giống như thần lôi oanh minh, đại đạo thần âm, cái kia rầm rạp, chi chít khắp nơi, tiến mất nháy mắt bị dũng mãnh vô địch sóng âm lực lượng phá hủy thành một mảnh bột phấn. Oanh. Tại tiến mất biến mất một sát na kia, mặt đất run run một hồi, tiếp lấy nứt ra đến không hết đạo cự đại kinh khủng khe hở, vô tận nóng bỏng dung nham từ trong vết nứt bừng lên. Đi đi dung nham bốc lên nóng dực khí tức hướng về Diệp Tô bọn họ lan tràn, những nơi đi qua, đại địa dạng nứt hư không bộc phát ra một trận lên lốp ba lốp bốp bén nhọn chói hai bạ mình. Diệp Tô nhãn quang ngưng lại, nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Quyền dây ở giữa hư không đọc lại xuống, lạnh đến cực điểm băng xương lực lượng tại hư không tạo ra, biến thành bạc mịt mở xương xương khói hàng tại nóng rực dung nham bên trên. Lốp ba lốp bút, tiếng nổ đùng đoàn không ngừng, nóng rực dung nham trực tiếp băng xương lực lượng đông cứng, tạo thành cực kỳ đẹp mắt hỏa diễm băng tinh, bạc bên trong thấu hồng, trông rất đẹp mắt. Nháy mắt thần trống không hoàn toàn trở tối, trong tầm mắt không thấy một chút tia sáng, nặng nề khí tức tràn ngập ra. Diệp Tô mấy người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đếm không hết khối thiên thạch khổng lồ từ thần hàng rầm rạp, chi chít khắp nơi, giả thiên tế nhật, ít nhất cũng có mấy vạn khối thiên thạch khổng lồ. Giống như cái này lớn mây thiên thạch, còn nếu hạ xuống trên mặt đất, không có chút hồi hộp nào sẽ là hủy thần hoàng Diệp Tô muốn vong điện. Cố gia tổ tông không tệ lắm, tuy là cho vặt, nhưng mà một vòng tiếp lấy vòng, tầng tầng đan sen, để người luôn cuống tay chân, tựa như là đồng dạng tu luyện giả đi bảo, sợ rằng thật đúng là rơi hàng tại chỗ này. Diệp Tô tán thưởng một câu, mặc dù cái này tại hắn đôi mắt bên trong là cho vặt, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận cái này tam trọng cơ quan thiết kế đến tương đối xảo diệu. Nhất là sau cùng mây thiên thạch, sợ rằng cố gia tổ tông bỏ công sức ra khá nhiều. Diệp ca ca, Manh Khánh sắc mặt lóe lên một tia lo lắng. Còn to lớn như vậy mây thiên thạch hạ xuống, e là cho dù là thất giai tiên nhân cũng không chịu nổi a. Mặc dù nàng đối Diệp Tô có lòng tin, nhưng mà trong nội tâm vẫn là tránh không được một trận lo lắng. Phệ Vương Mưa Tín sắc mặt mới mẻ kinh ngạc nhìn xem càng ngày càng gần to lớn mây thiên thạch, thần thái biểu lộ không có điểm giọt tâm trầm khủng bố có thể giật mình, cũng không có chút nào lo lắng. Không cần sợ, cái này nho nhỏ mây thiên thạch còn không đả thương được ta. Diệp Tô vô vô Manh Khánh óng ánh giống như ngọc tay nhỏ, an ủi. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thần trống không, nhấc bàn tay hướng lên trên ấn đi, kim quang bắn tung tóe. Một cái mấy trượng lớn màu vàng trưởng ấn hoành kích hư không, hướng lên trên đánh tới. Ban đầu màu vàng trưởng ấn chỉ có mấy trượng lớn, phi hành vài trăm mét về sau, đã mở rộng đến mấy trăm trượng hơn nữa còn tại mở rộng. Cuối cùng một cái mấy ngàn trượng lớn, ra thiên tế nhật cự đại thủ trưởng ấn khắc ở to lớn mây thiên thạch bên trong. Ầm ầm. Toàn bộ nỏ huyễn tâm mê trận đều là chấn động, nguy hiểm trước tan rã tán loạn, to lớn mây thiên thạch bị mấy ngàn trượng giấu bàn tay đánh trúng, vỡ thành một phấn, phiêu tán trong hư không. Diệp Tô cùng hai vị cô nương chờ đợi mấy giây, nỏ huyễn tâm mê trận đều không có lại có động tĩnh gì, bọn họ minh bạch hoàng hốt đã toàn bộ đi qua. Diệp Tô mang theo hai vị cô nương tiến lên vài dặm, đi tới một khối cao mấy chục trượng trước cửa không gian. Diệp Tô thần thái biểu lộ lạnh lãnh đạm, phong ánh giống như ngọc vô biên áp lực đi đi mà đến. Cao mấy chục trượng không gian môn trực tiếp nổ tung, lộ ra bên trong một cái sắc thái sặc sỡ thế giới. Lo việc nhà, nên đón ta trừng phạt đi. Diệp Tô trong lòng trào phúng, giơ chân lên liền muốn tiến vào lo việc nhà mây trong tiên giới. Đối diện nháy mắt xông tới một đôi nhân mã, nhìn trên người bọn họ trang phục cùng công lực, là cố gia tùy tùng đội không thể nghi ngờ. Tứ giai đại thành tùy tùng đội, lo việc nhà quả thật là đại thủ bút. Diệp Tô một cái quét tới, mấy chục tên tùy tùng đội công lực liền toàn bộ sáng tỏ. Tùy tùng đội đi tới Diệp Tô cùng hai vị cô nương trước người, một tên ngũ giai sơ kỳ tùy tùng đội thủ lĩnh trường Diệp Tô ba người, lạnh lùng chất vấn: các ngươi là ai? Vì sao muốn phá hư chúng ta lo việc nhà mây tiên giới truyền tổng không gian môn? Dũng mãnh vô địch khí tức tràn ngập ra, đi đi giống như chiều, hướng về Diệp Tô cùng hai vị cô nương ép tới. Chương 877, hóa thành hư vô. Cầu đặt mua. Chương 877, hóa thành hư vô. Cầu đặt mua. Ta gọi Diệp Tô, là đến giải quyết phiền phức. Diệp Tô nhếch miệng cười một tiếng. Cả người lẫn bật nụ cười vô hại mang theo một sợi sức mạnh to lớn kỳ dị. Vô thanh vô tức ở giữa liền đem tùy tùng đội thủ lĩnh chen ép tới khí tức tiêu trừ sạch, vô thanh vô tức, hóa mục nát thành thần kỳ, hóa vật thật là hư vô. Diệp Tô. Tùy tùng đội thủ lĩnh lặp lại một cái tên này, hắn cảm thấy cái tên này rất thành thạo, hình như tại nơi đó nghe qua đồng dạng. Nếu mày suy tư một hồi, tùy tùng đội thủ lĩnh nháy mắt biến sắc lóe lên một tia nặng nghề, liếc mùa thu hoạch chính nước tiến đồng tử nhìn xem Diệp Tô, trầm giọng nói: "Là ngươi, Đô Đô quốc phò mã, đại lục bên trên trẻ tuổi nhất thất giai tiên nhân cường giả. Không biết Diệp Tô tiên sinh đến chúng ta lo việc nhà không biết có chuyện gì, vì sao muốn phá hư chúng ta cố ra không gian truyền tống cửa lớn?" Tùy tùng đội thủ lĩnh xít sao trường Diệp Tô nói, tuy là tại cái này chất vấn, nhưng thái độ so lúc trước tốt hơn nhiều, hiển nhiên Diệp Tô thân phận để hắn cảm nhận được một kia áp lực. "Các ngươi là thật hồ đồ, vẫn là giả bộ hồ đồ?" Diệp Tô khỏe miệng nổi lên một vệt giễu cợt nói, "Các ngươi cố ra chú ý Hàn Lông Vũ phụ tử, cái này hai cái sâu kiến chạy đi trước mặt ta bắn ra mấy lần, để ta thê tử nhận lấy một điểm kinh hãi, ngươi nói, các ngươi lo việc nhà có phải là cho ta chút bồi thường?" Nói xong, hắn đôi mắt bên trong nháy mắt nổ bắn ra nồng đậm đến cực điểm sát khí. bị sát khí che giấu bao phủ ở, mấy chục tên lo việc nhà tùy tùng đội sắc mặt tương tí đứng tại chỗ. Đông Phương Thân Sơ cứng cứng nhắc, mặt lộ kinh ngạc, kinh hoàng, lo sợ thấp thỏm lo lắng nhìn xem Diệp Tô. Tùy tùng đội thủ lĩnh mang theo từng tia thanh âm rung động, nhìn xem Diệp Tô nói ra, "Diệp Tô tiên sinh, chú ý Hàn Long Vũ phụ tử cũng sớm đã bị trục xuất lo việc nhà, bọn họ làm sự tình, tất cả đều cùng ta bọn họ lo việc nhà không có quan hệ." Tùy tùng đội thủ lĩnh tư duy nhảy lên rất nhanh, từ Diệp Tô trong giọng nói, tiến đến trả thù lo việc nhà phụ thân đã gặp nạn, liền thất giai tiên nhân rơi hàng tại Diệp Tô trong tay, có thể nghĩ Diệp Tô công lực mạnh bao nhiêu. "Ha ha." Lập tức ngữ khí rét lạnh xuống, "Các ngươi coi ta là đồ đần sao?" Âm thanh băng hàn đến cực điểm, giống như hình như băng chủy thứ vào mấy chục tên tùy tùng đội trong trái tim, để bọn họ thấu xương băng hàn, toàn thân phân chấn. "Tiên sinh, ta kính ngươi là tiên nhân tiền bối, nhưng mà chúng ta lo việc nhà cũng không phải dễ chơi, tiên sinh vẫn là ngoan ngoãn rời đi cho thỏa đáng, không phải vậy chúng ta Cố gia trưởng lão đoàn xuất động, cứ việc ngươi là thất giai tiên nhân, cũng muốn lưu lại." Tùy tùng đội thủ lĩnh đứng vững trên thân áp lực lớn, nhìn xem Diệp Tô không chút nào sợ hãi nói, "Xích đội vã đe dọa ta." Diệp Tô tiến tiến cười một tiếng, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, nâng lên nóng ánh giống như ngọc bàn tay hung hăng quạt đi ra. Lập tức một sợi mãnh liệt gió lốc nổi lên, lấy gió thu quét hàng lá uy thế cuốn lên mấy chục tên lo việc nhà tùy tùng đội, bay ngược ra ngoài. Bọn họ hàng tới trên mặt đất lúc, mình nhưng không có khí tức, mà tùy tùng đội thủ lĩnh miệng lớn thổ huyết, liếc mùa thu hoạch chính nước tiễn đồng tử nhìn xem Diệp Tô, muốn nói điều gì nhưng mà một khẩu khí không có lên đến, khí tức toàn bộ không có. Manh Khánh cùng Phệ Vương Mưa Tín sắc mặt không có biến hóa, loại này sự tình các nàng đều gặp nhiều, có khá mạnh sức miễn dịch, huống hồ Diệp Tô làm cái gì, các nàng đều là hỗ trợ, yêu đương bên trong nữ nhân kỳ thật đều là rất bùng nốc. Mấy người đi vào lo việc nhà mây trong tiên giới. Cảnh sát trước mắt đống nhiên biến đổi, ánh mắt đều thay đổi đến sáng ngời lên. Thanh thần vân vân, bạc nhạn dương cánh, Quỳnh lâu cung điện, một mảnh rộng lớn thế giới xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Vạn dặm thanh thần một mảnh bạc, thanh thúy tươi tốt rừng rậm màu xanh biết tiêu tan. Hoa, thật xinh đẹp mê người thế giới. Phệ Vương Mưa Tín hoa một tiếng, vui sướng kêu lên, linh động thu thủy tiễn đồng tử toát lên mới mẹ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới sẽ có còn như vậy thế giới thần kỳ, tụ lý càn khôn, một cái ngọn núi bên trong sẽ cất giấu một cái còn khổng lồ như thế, xinh đẹp mê người thế giới, giống như manh như ảo. Xinh đẹp mê người là xinh đẹp mê người. Có thể là không lâu về sau liền muốn biến thành đầy mắt khung di địa ngục. Manh Khánh bò lây tung bay mái tóc, như có thâm ý nhìn Diệp Tô một cái nói. Nàng không tin tới bên trong chính là vì muốn tìm lo việc nhà bồi thường cái gì kinh hai phí. Nàng mặc dù cùng Diệp Tô ở chung không nhiều, nhưng mà Diệp Tô tính cách nàng đã toàn bộ thăm dò, tuyệt đối là một cái có thù tất báo người, chú ý Hàn Long Vũ phụ tử chọc tới hắn, lo việc nhà phải xui xẻo. Diệp Tô thiến thiến cười một tiếng, nhãn quang nhìn qua Miểu Viễn Quỳnh lâu trong cung điện như ẩn như hiện thân ảnh, khoe miệng nổi lên một vệt tà mị nụ cười, đôi mắt bên trong lóe lên một hơi khí lạnh. Sau đó nâng lên nóng ánh giống như ngọc bàn tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng để ép, thần trống không trở lên lập tức chuyển đến một tiếng oanh minh, giống như hình như thần lôi tại thần trên không nổ vang, tiếp lấy tầng mây đi lại. Con khổng lồ như thế tiếng động, đưa tới lo việc nhà mây tiên giới chú ý của mọi người, khó phân ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn mấy giây, đều không có cảm giác cái gì. Vừa định đem nhãn quang rời đi, nháy mắt bọn họ đồng tử mở rộng, liếc lớn thu thủy tiễn đồng tử, giống như nhìn thấy cái gì kinh ngạc, kinh hoàng, lo sợ thấp thỏm lo lắng sự tình, nồng đậm kinh ngạc, kinh hoàng, lo sợ thấp thỏm lo lắng để lộ ra đến. Thần giữa không trung tầng mây phun trào, vô biên vô hạn khó mà hình dung to lớn chèn ép giống như chiều hạ xuống. Giống như đối mặt thiên uy, lo việc nhà mây trong tiên giới mọi người sinh linh cũng nhịn không được dâng lên một sợi sâu sắc bất lực, liền giống như hình như phạm nhân đối mặt thần linh như thế, thang không lên mảy may lòng phản kháng. Và anh, thiên địa chấn động, giống như viễn cổ truyền đến chấn động, toàn bộ lo việc nhà mây tiên giới đều là chấn động, tạo nên từng cơn sóng gợn. Mãnh liệt đến cực điểm gió lốc nổi lên, cây cối hoa cỏ tung bay, hư không dập dờn, một cái mấy vạn trượng màu vàng cự thủ giống như hình như bên trên khung chi thủ, xuyên phá tầng mây, hướng mặt đất ép xuống. Không, Cố gia tất cả mọi người là phát ra một tiếng bi mình, hai mắt muốn nứt nhìn xem giống như hình như thúy cổ sơn nhạc cường ép mà xuống mấy vạn trượng màu vàng cự thủ, thần thái biểu lộ toát lên kinh ngạc, kinh hoàng, lo sợ thấp thỏm lo lắng. Bọn họ không hiểu được lĩnh ngộ, vì sao thật tốt sẽ là ai tại đối phó bọn hắn lo việc nhà. Không có người trả lời bọn họ vấn đề, cho dù có người nói cho bọn họ cũng nghe không được, bởi vì màu vàng cự thủ đã trùng điệp hạ xuống, mang theo ngàn tỷ tấn lực lượng, thế giống như trẻ tre, đến không hết Quỳnh lâu cung điện tại màu vàng cự thủ bên trong biến thành bụi bặm. Cuối cùng một tiếng biết hai nhức góc bà bạo. Màu vàng cự thủ hàng trên mặt đất, bụi đất đá bay tung bay, hòn đá vẩy ra, bụi đi đi dâng lên, giống như hình như một đóa mây hình nấm ở trên không trung nở rộ. Đi đi bụi kéo dài mấy giây về sau, mới chậm rãi biến mất, mà lúc này đây, màu vàng cự thủ hạ xuống địa phương xuất hiện ở Diệp Tô cùng hai vị cô nương trong tầm mắt cùng. Chương 878, đầy mắt không gì. Cầu đặt mua. Chương 878, đầy mắt không gì. Cầu đặt mua. Nhìn thấy cái kia cảnh tượng, Manh Khánh cùng Phệ Vương Mưa Tín đều là ngược lại phủi một cái hơi lạnh, che miệng, nói không ra lời. Nguyên bản giống như hình như tiên cảnh lo việc nhà mây tiên giới tại màu vàng cự thủ tàn phá bên dưới biến thành đầy mắt không gì, u ám thần trống không, dạn nước đại địa, Quỳnh lâu cung điện mảnh vỡ, biến thành sa mạc rừng rậm. Càng làm người ta kinh ngạc chính là, cái kia liên miên không hiểu bao nhiêu trượng cự đại thủ trưởng ấn, sâu không thấy đáy. May mắn còn sống sót lo việc nhà đệ tử đều là lệ rơi đầy mặt, thậm chí có không ít người tại kêu rên khóc lớn, tiếng khóc, đau tiếng rên, cất tiếng đau buồn, thê lương một mảnh. Nhìn xem đầy mắt không gì ra biên, mắt của bọn hắn trong mắt đều để lộ ra sâu sắc tuyệt vọng, để trên không hai vị cô nương nhìn một trận không đành lòng. Khánh, Mưa Tín, có phải là cảm thấy ta rất tàn nhẫn? Diệp Tô Thiến Tiến nhìn lướt qua phía dưới, Thiến Tiến nói, âm thanh không chứa một chút tình cảm ba động, tựa như là từ một cái hàn huyết vô song người trong miệng nói ra. Diệp ca ca, chúng ta chẳng qua là cảm thấy có chút không đành lòng mà thôi, không quản giống như sao, Khánh một mực từ đầu đến cuối sẽ đứng tại Diệp ca ca bên này. Manh Khánh ú nói, thanh âm êm ái mang theo một tia chân thành, nhưng lại mang theo một tia kiên định, đôi mắt bên trong rất là lóe lên một vẻ ôn nhu. Hắc hắc hắc, ta cũng sẽ vẫn luôn đứng tại Diệp Tô bên người. Phệ Vương Mưa Tín lộ ra một vẻ chất phát đủ cười, này cười hắc hắc nói, nàng không hiểu được lĩnh ngộ cái gì tàn không tàn nhẫn, nàng chỉ sáng bạch Diệp Tô là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất người. Quản chi Diệp Tô cùng thần bên dưới là địch, nàng sẽ là Diệp Tô kiên cường hậu thuẫn, không những nàng như vậy, đoàn người bọn họ cũng là như vậy, bởi vì Diệp Tô chính là các nàng toàn bộ. Diệp Tô cùng hai vị cô nương rời đi lo việc nhà mây tiên giới, bọn họ rời đi không lâu, lo việc nhà đại trưởng lão run run rẩy rẩy từ một đống đá vụn đi ra, vòng nhìn qua bốn đông phương, đầy mắt khung di tình cảnh đập vào mi mắt, lồi lõm, Quỳnh lâu cung điện toàn bộ biến thành bụi bặm. May mắn còn sống sót lo việc nhà đệ tử tiếng rên rỉ, đại trưởng lão nước mắt nhịn không được lưu tâm bên trong kịch liệt đau nhức, ngựa thần phun ra một ngụm máu tươi, gần như điên cuồng giận dữ quát, chúng ta lo việc nhà đã làm sai điều gì, vì sao muốn giống như cái này đối đãi với chúng ta? À, lo việc nhà sự kiện chỉ là Diệp Tô cùng hai vị cô nương vui sướng lưu trình một khúc nhạc đệm, đối với bọn họ không có tạo thành ảnh hưởng gì, nên du sơn ngoạn thủy du sơn ngoạn thủy, chơi đùa đùa giỡn chơi đùa giỡn, vui sướng tiếng cười một đường quanh quẩn. Thời gian giống như bạc câu quá khẽ hở, Diệp Tô cùng hai vị cô nương đã là du sơn ngoạn thủy 10 ngày. Cái này chừng 10 ngày đến nay, Diệp Tô mang theo Manh Khánh cùng Vệ Vương Mưa Tín đi khắp toàn bộ Kỳ Lệ cung đại lục, mỗi một cái cảnh điểm đều lưu lại ba người bọn họ dấu chân, cùng với cái kia toát lên hâm nóng tín tiếng cười cười nói nói. Cái này chừng 10 ngày đến, toàn bộ thần nguyên đại lục bên trên lại phát xảy ra không ít chuyện tình cảm, trong đó mang tới thông tin nhất là cả thế gian đều chú ý, rõ như ban ngày. Mấy chút thần, Bắc Giã Xâm Hạo tại Đô Đô quốc Tây Bắc bộ một cái biên cảnh bên dưới thành bị người chặn giết, ý đồ cướp đoạt trên người hắn hai kiện chí bảo, Tiên Bảo Chấn Thiên Cung cùng Dị Bảo Bản Tay Ngọc. Nhân tính vốn là tham dư lam, Bắc Giã Xâm Hạo trên thân có hai kiện chí bảo lực hấp dẫn để hắn trở thành hương mô mô, mỗi người đều muốn cắn một cái. Còn nếu là tại Đô Đô quốc Hoàng Đều, có Diệp Tô kinh sợ, không người nào dám xuất thủ, có thể là Bắc Giã Xâm Hạo một khi rời đi Đô Đô quốc Hoàng Đều, đánh lấy trên người hắn hai kiện chí bảo đàn sói liền sẽ xuất thủ, từ trên người hắn cắn xuống một kiện chí bảo. Đông đảo tứ giai trở lên tu luyện giả chặt giết, Bắc Giã Xâm Hạo trong tay cứ việc có hai kiện chí bảo, cũng khó có thể lông tóc không tổn hao gì. Hắn bị một tên ngũ giai hậu kỳ từ ngàn xưa bá khí cao thủ đánh cho trọng thương, cuối cùng chạy trốn tới đại lục phương Tây. Tất cả mọi người cho rằng Bắc Giã Xâm Hạo sẽ tìm một nơi bế quan dưỡng thương, nào biết ngày thứ hai liền có tin tức chuyển đến. Bắc Giã Xâm Hạo đại náo đại lục phương Tây, đem nhiều tên tứ giai trở lên ly giao kỵ sĩ lớn ly giao dùng chấn thiên cung bắn chết, dẫn tới đông đảo phương Tây tu luyện giả truy sát. Cuối cùng càng là dùng dị bảo bàn tay ngọc anh chết một tên ngũ giai sơ kỳ si pháp sư về sau, mang theo thế giới biển chủng tộc mai danh nhận tích. Tin tức này chuyển đến Kỳ Lệ cung đại lục, tất cả mọi người là im lặng lên. Cái này Bắc Giã Xâm Hạo không hổ là bạn năm khó gặp gây tai họa sao? Tới đó liền nháo đến nơi đó, chưa hề yên tĩnh quá không. Liên tại mọi người cho rằng Bắc Giã Xâm Hạo sẽ bế quan chữa thương thời điểm, lại một tin tức từ đại lục phương Tây chuyển tới. Bắc Giã Xâm Hạo thế mà gan lớn bao thần xâm nhập phương Tây Quang Minh Thần trong cung điện, đại náo dừng lại, đem nhiều tên Quang Minh Thần cung điện đệ tử đánh giết, dẫn ra Quang Minh Thần cung điện mấy vị Hồng Y Diệp đại tế ti truy sát. Quang Minh Thần cung điện Hồng Y Diệp đại tế ti đều là ngũ giai từ ngàn xưa bá khí cao thủ, bị mấy tên ngũ giai từ ngàn xưa bá khí cao thủ truy sát, hạ chàng suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút âm trầm khủng bố có thể giật mình. Còn nếu không có ngoài ý muốn, Bắc Giã Xâm Hạo là bị mấy tên Quang Minh Thần cung điện Hồng Y Y đại tế ti đánh giết. Nhưng mà để người không tưởng tượng được chính là, tại truy sát bên trong, Bắc Giã Xâm Hạo tạm có thể được kích phát ra đến, một lần hành động đột phá đến ngũ giai sơ kỳ, chính thức trở thành một tên ngũ giai từ ngàn xưa bá khí cao thủ. Thực lực tấn thăng để Bắc Giã Xâm Hạo có thể phát huy ra hai kiện chí bảo uy lực mạnh hơn. Trận chiến kia, kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang, ba tên Hồng Y Y đại tế ti bị Bắc Giã Xâm Hạo dùng chấn thiên cung bắn bỏ mạng một vị, hai vị khác đùa bị hắn dùng bàn tay ngọc anh thành trọng thương. 4.7 cuối cùng nếu không phải Quang Minh Thần cung điện chấp pháp giả xuất thủ sợ chạy Bắc Giã Xâm Hạo, sợ rằng cái kia hai tên Hồng Y Y đại tế ti cũng khó thoát một chết. Thông tin truyền đến Lệ cung đại lục thời điểm, Bắc Giã Xâm Hạo đã bị Quang Minh Thần cung điện phát ra truy nã. Phải hiểu Quang Minh Thần cung điện có thể là đời thứ nhất Quang Minh chủ thần lưu tại Long Ngâm cốc thần cung điện, thực lực mặc dù không giống như vừa vặn sáng tạo khi đó, nhưng tại đại lục phương Tây, thực lực cũng là trải rộng toàn bộ đại lục phương Tây, lệnh truy nã mới ra, Bắc Giã Xâm Hạo tại đại lục phương Tây thành người người kêu đánh bảo phạm. Bắc Giã Xâm Hạo đại náo đại lục phương Tây Quang Minh Thần cung điện sự kiện tại Kỳ Lệ cung đại lục đưa tới sóng to gió lớn, mọi người đều đang nghị luận chuyện này, danh tiếng thế mà mơ hồ lấn át thôn vệ phái diệt vong mang đến rung động không thôi tính sự kiện. Chương 879, diệt vong lo việc nhà. Câu đặt mua. Chương 879, diệt vong lo việc nhà. Câu đặt mua. Ha ha, cái này Bắc Giã Xâm Hạo thật đúng là có thể gây chuyện thị phi. Diệp Tô mang theo hai vị cô nương mới vừa trở lại Đô Đô quốc Tây Bắc bộ, liền nghe đến tin tức này, nhịn không được lắc đầu về sau, cảm thán nói: chính mình bèn bèn đi ra đếm xem 10 ngày, Bắc Giã Xâm Hạo liền đem đại lục phương Tây làm một trận gà chó không yên, cái này gây chuyện thị phi tốc độ cũng không có cái nào. Manh Khánh cười cười, nói, người gây chuyện thị phi tốc độ giống như không thể so cái kia Bắc Giã Xâm Hạo kém à. Trường vong thôn vệ phái, đánh giết chú ý Hàn Lông Vũ phụ tử, diệt vong lo việc nhà, cái này từng kiện mảy may đều không thể so Bắc Giã Xâm Hạo gây ra sự tình kém đi. Cái này có thể giống nhau sao? Đều là hắn bọn họ trước chọc tới ta,
Thú hồ ta có thực lực diệt vong bọn họ, cái kia kêu gây chuyện thị phi sao? Giống Bác Gia Xâm Hạo như thế không có thực lực, còn gây chuyện khắp nơi sinh sự, như thế mới kêu gây chuyện thị phi. Diệp Tô Thiến Thiến cười nói. Manh Bàn liếc Diệp Tô một cái, cũng không lại nói cái gì, lôi kéo một mặt mới mẹ kinh ngạc Phệ Vương Mưa Tín tại náo nhiệt trên đường phố bắt đầu đi dạo. Phệ Vương Mưa Tín nắm giữ linh trí, tiếp xúc một chút nhân loại xã hội còn không có bao lâu, lúc này trên đường phố rực rỡ muôn màu, các loại vật ly kỳ cổ quái đều sâu không bảy sâu hấp dẫn lấy nàng, thỉnh thoảng phát ra một tiếng đều sợ hãi âm thanh. Diệp Tô cùng hai vị cô nương tại Đô Đô Quốc Tây Bắc Bộ du ngoạn mấy ngày, cuối cùng trở về Hoàng Đô Lệ Cung Nghi Thành. Vương Bắt Đạn con bê, điều nhân, mau buông ra Thu Hà tỷ tỷ. Diệp Tô vừa vặn mang theo Manh Khánh cùng Phệ Vương Mưa Tín đi vào Hoàng Đô, hoàng cung chỗ sâu liền chuyển ra một tiếng oanh minh. Tiếp lấy tiểu ác si biểu dục âm thanh truyền đến, quanh quẩn tại hoàng cung trên không âm thanh bên trong toát lên lửa giận. Diệp Tô thần thái biểu lộ biến đổi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị sáu dực thần dùng từ trong hoàng cung hướng thần mà lên. Trong tay nàng cưỡng ép một bó mềm dẻo xinh đẹp cực đẹp thân ảnh, đó là Đoan Mục Thu Hà. Lúc này Đoan Mục Thu Hà một mặt kinh ngạc, kinh hoàng, lo sợ thấp thỏm lo lắng, xinh đẹp ánh mắt mê người bên trong ngậm lấy từng tia nước mắt. Diệp ca ca là Thu Hà muội muội, nên chết, Tây Phương thần giới thần sứ lại dám cưỡng ép Thu Hà muội muội. Manh Bản cũng nhìn thấy bị sáu dực thần dùng cưỡng ép ở Đoan Mục Thu Hà, gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh lẽo, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lo lắng. "Buông ra cho ta nàng." Diệp Tô khuôn mặt băng hàn vô song, đôi mắt bên trong lóe lên tinh hồng sắc cơ. Hắn không nghĩ tới, gầm thét giận gào thét, điên cuồng gào một tiếng, đi đi giống như lôi sóng âm trong hư không nổ vang, để sáu dực thần dùng thân thể cứng đờ. Tên kia sáu dực thần sứ là một tên xinh đẹp cực đẹp nữ tính thần sứ, lúc này nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lóe lên một tia ngoài ý muốn. Nhãn quang nhìn về phía Diệp Tô, cảm giác là một tên không có chút nào công lực phàm nhân, nàng đôi mắt bên trong lóe lên nồng đậm kinh thường, xinh đẹp vô cùng khuôn mặt đẹp bên trên càng là lộ ra một vẻ gió mùa. Nàng không chỉ là đối Diệp Tô lãnh đạm nhìn, vẫn là trong thần giới người đối Long Ngâm Cốc tu luyện giả loại kêu bẩm sinh lãnh đạm nhìn, cái kia sáu dực thần dùng ba cặp trong sáng tinh khiết cánh chim nhẹ nhàng vỗ, tùy ý ra vô tận thánh khiết quang huy. Thần a, đó là phương Tây truyền thuyết bên trong thần sứ. Thật đẹp a. Sáu dực thần dùng. Đại lục phương Tây trong truyền thuyết loại sáu dực thần dùng làm sao xuất hiện khắp nơi chúng ta hiện lệ cung đại lục? Các ngươi mau đến xem a, nhìn một cái trong tay nàng có người. Tựa như là Đoan Mục Văn Thành nữ nhi, Đoan Mục. Đoan Mục Lan. Đây không phải là Diệp Tô phò mã thê từ sao? Phương Tây thần sứ thế mà còn lớn mật như thế, hắc hắc, lần này ta trò hay nhìn. Thả ra. Diệp Tô gầm thét giận gào thét, điên cuồng gào, thân ảnh nhoáng một cái, giống như ma mị xuất hiện ở sáu dực thần dùng trước người. Sáu dực thần dùng đồng tử co rụt lại, thân thể theo bản năng hướng về sau co rụt lại, có thể trong nháy mắt nàng cảm nhận được trong tay mình trống không, bị nàng cưỡng ép ở chẳng biết lúc nào đến Diệp Tô bên cạnh. Thu Hà, ngươi không có việc gì chứ? Diệp Tô ôm Đoan Mục Thu Hà, trên dưới quan sát nàng đồng phương thân một phen nói. Diệp ca ca ta không có việc gì, chỉ là ta thật là sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đoan Mục Thu Hà tựa sát tại Diệp Tô cái kêu bền chắc mà an toàn trong lồng ngực, trong lòng cảm thấy một trận trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Có lẽ là vì kém một chút liền muốn cùng Diệp Tô phân biệt, loại này cảm giác an toàn so ngày xưa đều mãnh liệt hơn không ít. Là Diệp ca ca, Diệp ca ca trở về. Quá tốt rồi, cái kia Vương Bắt Đạn con bê cuối cùng trở về, lần này Thu Hà tỷ tỷ không cần cùng cái kia điệu nhân đi. Trong hoàng cung Đô Lan đoàn người bọn họ nhìn thấy Diệp Tô xuất hiện, mỗi một cái đều là mừng thích mắt, reo họ không thôi. Tiểu Ác Si biểu dục càng là để cho ồn ào để Diệp Tô hung hăng dạy dỗ cái kia sáu dực thần dùng dừng lại, để đoàn người bọn họ một trận xấu hổ. Các ngươi Tây Phương Thiên Sứ thật to gan, lại dám tiếp cưỡng ép ta thê tử. Diệp Tô an ủi Đoan Mục Thu Hà vài câu về sau, ngẩng đầu nhìn về phía trước người sáu dực thần dùng lạnh lùng nói. Lạnh âm thanh giống như đếm không hết đem sắc bén tiễn đâm vào sáu dực thần dùng trong cơ thể, một sợi lạnh leo thấu xương nước vọt khắp đổi toàn thân để nàng nháy mắt ở giữa thân đưa hầm băng một dạng, lạnh đến cực điểm. Sáu dực thần dùng khuôn mặt mỹ lệ, một đầu màu vàng mái tóc tại trên không xuyên suốt ra thiên tiến hào quang màu vàng nóng. Khoác trên người mang theo tính chất nhu bạc màu bạc tơ lụa, lộ ra thon dài cái cổ, mượt mà bả vai, như ẩn như hiện trước ngực no bụng dư đầy tách ra trước nay chưa từng có, độc bộ thiên hạ cám dỗ dư nghi ngờ lực. Trên thân thánh khiết cao quý khí tức mơ hồ trộn lẫn lấy từng tia mị hoặc si nữ khí tức, cả hai cùng tồn tại, 520 cũng không có thể hiện ra mâu thuẫn, ngược lại để người cảm thấy vô song tự nhiên, giống như hồn nhiên thần thành, thần sứ cùng si nữ kết hợp thể. Lúc này sáu dực thần dùng trong lòng kích thích kinh đào hái lãng, Diệp Tô cái kia lạnh lời nói để hắn thân đưa băng, toàn thân băng hàn. Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được cái kia bị nàng lãnh đạm nhìn Long Ngâm Cốc tu luyện giả sẽ là âm trầm khủng bố có thể giật mình cường giả. Mặc dù không thấy Diệp Tô một chút dáng vẻ bệ vệ tình thế, nhưng có thể bằng lời nói liền để chính mình lâm vào dị tượng bên trong phần này thực lực tuyệt đối tại bát giai thần vương trở lên. Ngươi là cái nào? Nhân gian khi nào ra ngươi dạng này cường giả? Còn có ngươi sao ngăn cản ta mang thánh bách chiến bách thắng dùng về thần giới? Sáu dực thần khiến người mặc dù kinh hãi Diệp Tô thực lực, nhưng mà nàng không có quên lần này tới nhân gian nhiệm vụ. Cao mày, trưởng Diệp Tô nói. Trong sáng tinh khiết ba cặp cánh chim chợt lóe thánh khiết quang huy, thất giai tiên nhân khí tức mơ hồ tản mát đi ra. Thánh bách chiến bách thắng dùng. Diệp Tô chân mày cau lại trong lòng âm thầm mắng một câu làm sao đem chuyện này quên mất. Nhìn xem Diệp Tô cái kia nhíu lại bộ dạng, Đoan Mục Thu Hà mở miệng nói, "Diệp ca ca, nàng nói ta là cái gì thánh bách chiến bách thắng dùng xoay người thân, lần này nàng đến chính là mang ta về thần giới tiếp thu giác tỉnh nghi thức, Diệp ca ca, Thu Hà không muốn làm cái gì thánh bách chiến bách thắng dùng, ta không muốn rời đi ngươi."